xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 9, giảng luận Niệm Phật thập yếu của Hòa thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, sau hai tháng xuân hội, hôm nay chúng ta mới tiếp tục vào pháp hội Địa Tạng định kỳ từ ngày 22 đến ngày 28 hàng tháng của chùa Khai Nguyên chúng ta. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bộ luận Niệm Phật tập yếu của Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Tháng trước ở trong năm chúng ta học hết tiết 3, sự chuyển hướng từ thiền sang tịnh độ, và hôm nay chúng ta học sang mục B, môn tịnh độ với vấn đề sinh tử. Chuyển sang phần tiết thì là tiết 4, tiết thứ 4, niệm Phật thế nào mới hợp với bản ý của Phật. Tổ Ngài chỉ dạy chúng ta niệm Phật như thế nào mới hợp với cái bản ý của Phật. Thì như thế nào thì chúng ta sẽ học và nghiên cứu lời dạy của Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy rằng Tổ dạy chúng ta người niệm Phật phải niệm như thế nào thì mới phù hợp với cái bản ý của Phật và của Tổ. Ngài dạy như thế này: như trên đã nói, ở các xứ thuộc Bắc Phương Phật Giáo, người niệm danh hiệu Phật A-di-đà chiếm phần tối đa. Riêng tại Việt Nam, trong hàng tăng tín, chẳng những có nhiều người tu theo pháp môn niệm Phật, mà một vài giáo phái tuy không phải đạo Phật nhưng họ cũng niệm hồng danh Đức Giáo Chủ ở Tây Phương. Song xét ra, số người niệm Phật tuy nhiều mà kẻ không rõ mục đích của sự trì niệm cũng chẳng ít. Vì vậy, sự niệm Phật của họ không hợp với bản ý của Đức Thế Tôn. Thử kiểm điểm lại, ta sẽ thấy. Đây là cái lời dẫn ở tiết thứ 4, ở mục B, ở trong bộ luận niệm Phật thập yếu này của Nhị Tổ Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy Ngài nói rằng á, như trên đã nói, ở xứ Bắc Phương Phật Giáo, người niệm danh hiệu Phật A-di-đà chiếm phần tối đa. Thế nào là Bắc Phương Phật Giáo? Ở như lịch sử Phật giáo Ấn Độ, từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm sau, các bộ phái bắt đầu được phân chia khá nhiều. Khoảng 300 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, lịch sử Phật giáo Ấn Độ được truyền thừa lại, và sau này được Ngài Trần Huyền Trang ở đời Đường bên Trung Quốc cũng như là ngài Nghĩa Tịnh Pháp Sư, vân vân. Các ngài đi sang Ấn Độ học, đi du học, mình bây giờ gọi là đi du học, vào thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên. Lúc này ở bên Ấn Độ, ở Đại học Nalanda đang rất là thịnh vượng. Đại học Nalanda có tới hàng trên 30.000 tăng ni và Phật tử luôn luôn nội trú và theo học ở tại học viện ấy. Cho nên Đại học Nalanda được gọi là một đại học đầu tiên của thế giới, không chỉ dạy về tôn giáo đâu, mà dạy về các môn học, về triết học, về toán học, về nhân tướng học, về thiên văn học, và kể cả về gì, về chính trị học. Đó. Dạy rất rất nhiều các môn học, đầy đủ các môn học như là khoa học, y học, triết học, vân vân, tôn giáo học, chính trị đều có cả. Cho nên các tầng lớp theo học ở tại học viện Đại học Nalanda đầu tiên của thế giới ấy, lúc nào cũng trên 30.000 tăng ni và Phật tử, cũng như là các học viên theo học ở tại đại học đầu tiên ấy. Ngài Trần Huỳnh Cát Trang thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên ở nhà Đường bên Trung Quốc cũng sang học ở bên đó. Và với cái tài liệu để lại của ngài Trần Huyền Trang, chúng ta thấy rằng Phật giáo Ấn Độ sau 300 năm Đức Phật nhập Niết Bàn, ở Ấn Độ có trên 500 hệ phái, trên 500 hệ phái tư tưởng Phật giáo khác nhau. Có nghĩa là gì? Mỗi tư tưởng, mỗi cái hệ phái này thì có một cái tư tưởng, lấy một cái gì, một cái khía cạnh, một cái một số những cái bộ kinh, bộ luận, thậm chí là bộ luật của Đức Phật đã thuyết giảng khi ngài còn tại thế để thành lập đến bộ phái của mình. Ví dụ như ở Việt Nam và Trung Quốc thì có 10 tông phái lớn xuất hiện hàng và tồn tại hàng nghìn năm nay. Ví dụ như Tịnh Độ Tông chẳng hạn cũng gọi là một bộ phái, Thiền Tông chẳng hạn cũng gọi là một bộ phái, Duy Thức Tông chẳng hạn cũng gọi là một bộ phái, Pháp Hoa Tông chẳng hạn, vân vân, cũng gọi là một bộ phái. Đó. Là chúng ta biết Ấn Độ có những lúc sau 300 năm Đức Phật nhập Niết Bàn phát triển đến trên 500 bộ phái, nhưng chung quy lại chia thành gì? Hai cái hệ tư tưởng lớn, đó là Nam Tông và Bắc Tông, hay còn gọi là Nam Truyền Phật Giáo và Bắc Truyền Phật Giáo. Nam Truyền Phật Giáo hay còn gọi là Thượng Tọa Bộ Phật Giáo, Bắc Truyền Phật Giáo còn gọi là Đại Chúng Bộ Phật Giáo. Nam Truyền Phật Giáo sau này thì nó phát triển về phía Nam Ấn, và từ chỗ Nam Ấn đó truyền sang các quốc gia láng giềng như là Sri Lanka, sau này là Thái Lan, Lào, Campuchia. Còn Bắc Truyền Phật Giáo là phía Bắc Ấn, tức là phía Bắc Ấn Độ. Giống như Việt Nam chúng ta phân chia gì, Bắc, Trung và Nam ấy. Thì miền Bắc là từ Quảng Bình trở ra, còn miền Trong, miền Trung là gì, khu vực Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng là miền Trung, còn miền Trong là gì, là miền Nam. Thì Ấn Độ họ chia ra là Nam Ấn và Bắc Ấn Độ. Đấy gọi là phân chia về địa giới hành chính. Việt Nam chúng ta bây giờ thì gọi là Bắc Trung Nam. Ấn Độ ngày xưa là phân ra hai miền, Nam Ấn và Bắc Ấn. Thì Phật giáo truyền về phương Bắc của Ấn Độ. Sau này Đức Phật nhập Niết Bàn cũng khoảng trên dưới 300 năm sau, thì vào cuối thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, Phật giáo đã truyền sang Việt Nam chúng ta và ở tại cái trung tâm. Sau này trung tâm Phật giáo sang thế kỷ thứ nhất, Trung Quốc lúc đó chưa có Phật giáo, mà Việt Nam chúng ta đã có trung tâm Phật giáo đầu tiên là trung tâm Phật giáo Ly Lâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh rồi. Trung Quốc Ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan là hai vị tổ sư truyền Phật giáo đầu tiên từ Ấn Độ vào Trung Quốc ở thời Hậu Hán, thời Vua Hán Linh Đế, thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta khi đó đã có một trung tâm Phật giáo ở Luy Lâu rồi, ở Thuận Thành Bắc Ninh, lúc đó gọi là quận Giao Chỉ, gọi là quận Giao Chỉ. Mà vị Thái Thú lúc đó là gì? Thái Thú Sĩ Nhiếp. Thái Thú Sĩ Nhiếp ngày đó thì chúng ta thì còn đang phụ thuộc vào Bắc Thuộc, chúng ta đang bị đô hộ bởi Bắc Thuộc, cho nên Thái Thú Sĩ Nhiếp là người gọi là trưởng quận. Quận ngày xưa nó không phải là quận như bây giờ, quận Tây Hồ, quận Hoàn Kiếm nhỏ nhỏ như thế đâu, mà quận ấy, nó to hơn cả mấy tỉnh cộng lại bây giờ, có nghĩa là nó cả một cái đất nước Việt Nam của chúng ta thời ấy. Họ áp cho chúng ta gì? Phương Bắc áp cho chúng ta là một quận, mà vị quận trưởng đó là Thái Thú Sĩ Nhiếp. Ông ấy rất có tâm với gì? Với Phật giáo, và lo cho đời sống dân chúng ở Việt Nam chúng ta, bà con nhân dân Giao Chỉ chúng ta thời đó. Cho nên bây giờ ông vẫn còn có cái đền thờ ở bên Bắc Ninh bây giờ, Bắc Ninh, Bắc Giang bây giờ vẫn còn đền thờ của ông và mộ của ông, đền thờ của ông. Thì thời đó chúng ta đã có một cái trung tâm Phật giáo lớn mạnh, đó là trung tâm Phật giáo Luy Lâu. Nhưng mà vì đất nước chúng ta lúc đó chỉ là một quận, vì vậy mà sang thế kỷ thứ hai đến thứ ba có một vị thiền sư, đó là thiền sư Khương Tăng Hội, mới bắt đầu sang Trung Quốc truyền đạo. Chúng ta thấy lúc đó chúng ta lại sang Trung Quốc truyền đạo, chứ không phải là truyền Trung Quốc truyền sang chúng ta trước, mà chúng ta truyền từ quận Giao Chỉ truyền sang Trung Quốc ở thời Tam Quốc, đó là nhà Ngô, vua Ngô Tôn Quyền, chính là người gì ạ? Chính là người đầu tiên được tiếp xúc với Phật giáo ở thời Tam Quốc, mà đặc biệt là nhà Ngô. Lúc đó tuy Phật giáo truyền vào Trung Quốc thời Hậu Hán, vua Hán Linh Đế rồi, nhưng vua cuối cùng của nhà Hán bị tiếm quyền, bị Tào Tháo tiếm quyền, Lưu Bị nổi lên và muốn khôi phục lại nhà Hán nhưng không được. Tôn Quyền cũng cắt cứ một phương, chia đất nước Trung Quốc thành gì? Ba quốc gia như thế chân vạc, đó là Ngụy, Thục và Ngô. Thì Việt Nam chúng ta lúc đó thuộc về gì ạ? Thuộc về sự đô hộ của nhà Ngô, do Ngô Tôn Quyền làm vua nhà Ngô lúc bấy giờ. Và chúng ta thấy xét về lịch sử Phật giáo thì Phật giáo Bắc Tông được truyền vào Việt Nam từ cuối thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, tức là có trước Trung Quốc khoảng gần 300 năm. Nhưng vì điều kiện đất nước của chúng ta lúc đó là một quận của nhà Ngô, cho nên sự phát triển phần nào cũng gặp khó khăn. Mà phải sang đến thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, tức là khoảng gần 300 năm sau, lúc ấy Thái Thú Sĩ Nhiếp là một cái vị Thái Thú thương dân như con. Tuy là vị quan ở phương Bắc cử xuống, nhưng mà ông ấy rất có đức độ, và một vị quan có thể nói là gì? Là mẫu mực và yêu dân, lại mến sùng Phật giáo, cho nên cho thành lập một cái trung tâm Phật giáo đầu tiên ở tại cái thủ phủ của đất Giao Chỉ chúng ta lúc đó, và thỉnh mời một vị sư từ Ấn Độ đi sang để truyền đạo, đó chính là thiền sư Khâu Đà La. Mà cho sau này chúng ta mới nghe cái câu chuyện ở chùa Dâu. Chùa Dâu chính là cái trung tâm Phật giáo Luy Lâu đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Và chúng ta mới nghe cái câu chuyện mà thiền sư Khâu Đà La với cái câu chuyện là gì? Phật mẫu Man Nương đó. Mà đẻ ra cái một vị Phật, một vị Phật đó đẻ ra vị Phật đó bằng gì ạ? Bằng đá đó, gọi là thạch quang đó, hay còn gọi là Phật quang, hay gọi là thạch quang. Mà cái pho Phật đá đó bây giờ vẫn đang được thờ tại chùa Dâu. Và chúng tôi nói lại một chút, những cái bài giảng trước cũng nói rồi, nhưng bây giờ nói lại một chút, chúng ta thấy Phật giáo truyền vào Việt Nam gần 300 năm theo tư tưởng của Phật giáo Ấn Độ không thể thâm nhập được vào gì ạ? Đời sống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Truyền bá theo tư tưởng của Phật giáo nguyên thủy không vào được, vì cái tín ngưỡng, cái văn hóa, cái bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam chúng ta lúc bây giờ nó khác xa với cái văn hóa của Ấn Độ lúc bấy giờ. Cho nên các vị cao tăng thạc đức từ Ấn Độ đi theo các đoàn thương buôn của Ấn Độ vào Việt Nam truyền đạo, cái thứ nhất là các ngài không ở lại lâu, cái thứ hai là các ngài gì, cái sự cản trở về gì ạ, về văn hóa là một phần, nhưng đặc biệt là cái ngôn ngữ. Các ngài chỉ nói tiếng Phạn, còn người Việt Nam chúng ta nói tiếng gì, tiếng Việt. Cho nên các ngài không học tiếng Việt thì không thể nào mà truyền bá đạo Phật vào Việt Nam chúng ta được. Cho nên phải sang tận thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, thiền sư Khâu Đà La, ngài là một vị cao tăng đắc đạo của Ấn Độ, ngài sang Việt Nam, ngài học tiếng Việt Nam, dịch kinh ra tiếng Việt Nam, chưa đủ để cho người dân Việt Nam chúng ta tin tưởng và theo Phật giáo. Mà chúng ta biết là gì, thiền sư Khâu Đà La ngài, cái khéo của ngài là gì, ngài cho tạo ra bốn vị Phật, bốn pho tượng Phật bằng cái cây, cái cây mà cái gì ạ, cái cây dâu, cái cây dâu đó, cái cây gỗ dâu đó nó phát xuất từ một cái huyền tích. Cái huyền tích là sao? Ngài xây dựng cái ngôi chùa dâu đó rồi, xây dựng cái trung tâm Phật giáo đó rồi, nhưng mà truyền bá đạo pháp vẫn chưa được đi sâu vào lòng dân được. Thế câu chuyện kể rằng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam nói là kể rằng một hôm thì có một cô gái tuổi tầm trên dưới 30 đến xin vào chùa chấp tác làm công quả. Mọi người không biết là cô gái ở đâu, ở làng nào đến, chỉ biết như vậy. Thế là Hòa Thượng Khâu Đà La chấp nhận cho cô ấy cùng với các Phật tử làm công quả trong chùa, giống như các Phật tử chúng ta đến chùa này này. Đó. Đây là tôi nói theo gì? Nói theo về huyền tích và lịch sử nhé. Thế còn mọi người nghĩ thế nào thì nghĩ. Thì nói rằng một hôm ấy, thì cái cô Phật tử ấy làm công quả quét chùa. Thì quét chùa thì mệt quá, bắt đầu cô mới ngồi, và cô ngồi thế nào là cô nằm ngủ ngang giữa cái ngưỡng cửa chùa, cô nằm cô ngủ quên mất đi. Nằm quên mất đi thì cô ngủ mất. Thế thiền sư Khâu Đà La ngài đi hoằng pháp về, thì đi công việc Phật sự về, đi vào lễ Phật thì vội vội vàng vàng ngài bước qua. Ngài bước qua đó thì không vội, không nhìn xuống mà ngài vội bước qua được cái. Thì bước qua một cái ngài mới giật mình là thì mới nhìn thấy cái cô gái, cái cô Phật tử lên xin chấp tác đó thì nằm ở dưới. Ngài, nhưng mà ngài đã bước qua rồi. Sau đó mấy tháng sau thì cô gái không chồng tự nhiên là có gì, có thai. Đây là tôi nói trong câu chuyện nhé, trong cái câu chuyện được ghi thành sử sách của Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam chúng ta hẳn hoi, chứ không phải là bịa ra, không phải là lời bịa. Khi cô gái mang thai thì dân làng mọi người mới tra khảo cô ấy rằng ngủ với ai mà lại có thai ở trong chùa. Cô ấy chẳng được ngủ với ai cả. Cái câu chuyện này nếu chúng ta đọc những cái câu chuyện về Phật giáo, về điển tích Phật giáo, chúng ta thấy ở Trung Quốc cũng có một trường hợp như vậy. Một trường hợp như vậy, cô gái chưa từng mà nắm tay một người con trai nào, nhưng mang thai ở trong bụng 3 năm. Một hôm gặp một vị thiền sư đi qua, thiền sư đó khóc và bảo với đệ tử rằng ta bảo ông đừng có đi qua chốn này, ta đã gặp bà ấy rồi thì không thể tránh được. Thế cuối cùng gì, vị thiền sư đó nói với đệ tử rằng thôi, đã gặp rồi thì thôi, và nói lại cái lời dặn dò, và nói rằng đến ngày hôm sau ông nghe thấy gì, ở trong làng nghe thấy đứa trẻ khóc ở trong làng mà sinh ra đó chính là ta. Và cái cô gái kia tự nhiên mang thai 3 năm trời mang thai các quý vị, thì tự nhiên gặp cái vị thiền sư kia một cái tự nhiên là nghe đau bụng và về nhà, hôm sau trở dạ và đẻ con. Sững sờ dân làng, họ hàng làng nước rồi bố mẹ sững sờ, tự nhiên thấy con gái mình sinh ra, hỏi tra khảo nó là ngủ với ai. Nó lắc đầu, chưa từng bao giờ được cầm tay một người con trai. Những câu chuyện này thì chúng ta thấy đây là ở trong gì ạ, trong những câu chuyện những vị thiền sư, những bậc cao tăng, những câu chuyện lạ của Phật giáo Trung Hoa được ghi chép, có điển tích hẳn hoi, được đưa vào những cái bộ kinh luận hẳn hoi của Phật giáo Trung Hoa. Đó. Và câu chuyện nó còn dài nữa, nhưng mà thầy không kể thêm, vì cái này cũng kể một lần rồi. Chúng ta thấy thiền sư Khâu Đà La bước qua cái cô gái ấy, tức là gì, cô gái có tên là Man Nương ấy, và mấy tháng sau thì bụng cô cứ dần dần to lên, và dân làng mọi người kéo ra chùa hỏi cô ngủ với ai, cô chịu, cũng chưa được từng cầm tay người con trai bao giờ, nhưng không biết tại sao cái bụng mình tự nhiên là gì, mỗi ngày nó một gì, một to lên, và mọi người thì cô không khai, và mọi người đuổi cô gái và không cho cô ở chùa, và đuổi cô ra khỏi chùa, và đồng thời cô đã đi lang thang đi vào tận trong rừng sâu ở trên miền ngược, cứ đi lang thang như vậy. Thì cái lúc mà cô thấy mệt quá, thấy đau bụng, và cô thấy một cái gốc cây cổ thụ, và cô ấy nằm nghỉ xuống đó, và cô cũng trở dạ và sinh con luôn. Nhưng sinh ra không phải là một đứa trẻ, mà nó là một cái bọc gì ạ? Một cái bọc thịt, một cái bọc thịt, kiểu như là giống như một đứa trẻ, nhưng không phải là một con người, mà là một cái bọc thịt. Cô ấy sợ quá, và cô gì? Cô đem, cô ấy sẵn cái gốc cây to đấy, nó có một cái lỗ thối, cô đem cô nhét cái bọc thịt ấy vào đấy, và cô lang thang đi đâu cô ấy, cô lại lang thang, và vừa đi xin ăn vừa đi làm thuê. Mấy năm sau có một cái câu chuyện tiếp theo, đó là mấy năm sau khi mà Thái Thú Sĩ Nhiếp sắc cho gì, cho xây dựng cái thủ phủ của mình, và xây cái trung tâm Phật giáo Ly Lâu ấy để cúng dường thiền sư Khâu Đà La. Khi mà cho quân lính lên trên miền ngược thượng nguồn sông á, để đốn cây về để làm, thì lại đốn trúng cái cây á, cái cây mà Man Nương, cô gái Man Nương mà ngồi dưới gốc cây đó, nằm dưới gốc cây đó, sinh ra cái bọc cục thịt đó, và cô ấy cho cái bọc cục thịt đó vào cái cây đó, và cái cây đó dần dần mấy năm sau thì nó khép lại, và cái bọc thịt đó gì, nó gọi là gì? Hóa thạch, mình gọi là hóa đá đó, hóa thạch đó, đó. Và quân lính của Thái Thú Sĩ Nhiếp đi chặt đúng cái cây đó. Sau khi chặt về thì lúc chặt đấy thì lại chặt được, nhưng lúc về tới bến để kéo vào để làm cái cột điện của ấy lúc đó, của cái thủ phủ lúc đó thì không thể kéo được. Bao nhiêu quân lính đến thì răng dây to dây nhỏ vào kéo cái cây đó vẫn đứng yên tại chỗ ở bến sông, không thể nào kéo lên được, không nhúc nhích được. Hàng trăm hàng nghìn quân đến thì cho dây vào kéo đều đứt hết, đứt dây hết. Và lúc đó thì lại nói về cô gái Man Nương. Cô ấy nghe cái tin như vậy thì cô ấy đi qua cái khu vực đó. Thì bắt đầu cô đi qua, lúc cô đi qua đấy thì cô thấy cái gốc cây. Cô mới chợt nhận ra là gì? Cái gốc cây này giống cái gốc cây mà mấy năm trước mình gì ạ? Rất giống mấy cái gốc cây mà mấy năm trước mình đi lánh nạn, và mình sinh con ra cái bọc trứng, ra cái bọc thịt, và mình để vào gốc cây đấy. Và cô ta thấy giống lắm. Cái tình mẫu tử có một cái gì đó từ ở trong gì ạ? Trong tâm. Chúng ta có cái cảm nhận giữa tình mẫu tử với người con bao giờ chưa? Có không các bà mẹ? Có đúng không? Có một cái gì đó, cái sợi dây kết nối vô hình nào đó đã đặc biệt giữa người cha và người con, hoặc người mẹ và người con, hoặc rằng thì một cái nhân duyên đặc biệt nào đó giữa người nam và người nữ mà thầy sau này thành vợ thành chồng đó, có những sự kết nối đặc biệt không thể dùng khoa học để mà giải thích được. Cho đến thời điểm bây giờ khoa học chưa thể giải thích được những cái sự kết nối ấy. Cho nên á, Man Nương lúc đó thấy gốc cây thì giống rồi mà mọi người ấy chẳng được, thì bắt đầu cô gì, cô cởi cái yếm ra. Ngày xưa thì thường là mặc cái yếm như thế nào nhỉ các bà tử? Cái yếm đào mà quan họ Bắc Ninh chúng ta thấy họ ấy mặc đó,
Bây giờ họ biểu diễn là vẫn hay mặc đấy, cái yếm đào, yếm màu đỏ, yếm màu trắng vân vân. À, người dân tộc chúng tôi ngày xưa thì hay mặc yếm màu trắng, con gái ấy, thì mặc yếm màu trắng. Người dưới kinh chúng ta có thể là yếm đỏ, yếm xanh, yếm vàng, yếm tím, đủ các thứ gì cả. Nhưng mà thường là có cái dây gì, cái dây dài dài để buộc qua bên cổ này. Thế bà cô man nương mới cởi ra mới gì, mới lại bắt đầu vẫy vẫy cái tay và bắt đầu dùng cái dây yếm đó vứt ra. Vứt ra một cái thì cứ kéo cái sợi, cái gốc cây to như vậy mà cứ thế nó theo cái dây yếm mà chẳng buộc cái cây to thì làm sao cái dây yếm buộc vừa được. Nó chỉ cái dây yếm chạm vào ở trên cái cây thôi mà cứ thế là kéo lên, kéo tuần tuột vào bờ và lôi được tuột lên bờ luôn. À, đây là một cái gì? Một cái điển tích đặc biệt thuộc về những cái câu chuyện mình có thể gọi là câu chuyện thần thoại của Việt Nam ấy, đúng không? Nhưng mà cái này được ghi trong lịch sử, trong điển tích của Phật giáo Việt Nam. Còn sự thật như thế nào thì cha ông chúng ta có ý hết rồi, chúng ta không biết. Chỉ biết rằng cha ông chúng ta, những người viết sử đã viết và để lại cho hậu bối chúng ta như vậy. Chúng tôi cũng nói y như vậy. Và sau khi chuyển đến thì bà lôi được cái cây đó lên bờ rồi á, thì thái thú mới cho người mang về để làm cột điện. Thế là làm cái cột điện, cái nơi mà làm việc của phủ á, phủ quan á. Nhưng cưa không được. Ngày xưa có cưa máy như bây giờ đâu các vị, mà cưa và cưa gì ạ? Cưa xẻ hai ông thợ kéo cò cưa quạt kẹt. Ngày xưa này cái cưa họ phải cưa, cưa xẻ gì? Cò cưa kéo xẻ. Ông thợ nào khỏe thì đi làm gì, ông thợ nào yếu thì về gì? Về gì? Về bú tí mẹ tiếp. Đấy, ngày xưa là chúng tôi đi học là người ta nói thế. Đấy là họ cứ cưa như vậy, cứ cưa vào, đến cưa vào thì toàn gì, cưa nó tóe lửa ra và không thể cưa được. Thái thú Sĩ Nhiếp biết là có chuyện gì đó đặc biệt ở trong hòn đá đó, trong gốc cây đó, cho nên thỉnh ngài thiền sư Khâu Đà La đến. Thiền sư Khâu Đà La nhìn thấy ngài, biết được rằng đây là một cái cây thần, tức là một cái cây có thần, một cái cây đã có thần, có các vị thần linh ngự ở trong đó, cho nên nói với Thái thú Sĩ Nhiếp là gì, thôi thưa ngài là cái cây này xin ngài là gì, để gieo duyên, làm gieo duyên để tạo phúc cho dân. Cây mà như vậy rồi thì ngài khấn trời khấn Phật xem, nếu mà cái cây này thực sự là nó thì nó có duyên để làm cái việc phúc cho trăm dân bách gia trăm họ, thì xin ngài thì hãy khấn nguyện và phát nguyện cái cây này sẽ dành để làm tượng Phật, chứ không làm cột điện nữa. Và sau khi khấn nguyện như vậy xong thì tự nhiên là gì, thợ xẻ đi băng băng đi, là xẻ được thành bốn khúc cây lớn. Cái cây đó là một cái cột nhà đó, xẻ được thành bốn khúc cây lớn, và bốn khúc cây đó được thiền sư Khâu Đà La tư vấn cho ngài Sĩ Nhiếp gì, tạo bốn pho tượng. Tạo bốn pho tượng, chúng ta thấy bốn pho tượng Phật đầu tiên của Việt Nam chúng ta không phải là tượng Phật Thích Ca, cũng chẳng phải là tượng Phật A Di Đà, cũng chẳng phải là tượng Phật Dược Sư, cũng chẳng phải là bất cứ một vị tượng Phật nào đó của truyền thống Phật giáo Ấn Độ, mà bốn vị Phật ấy nó gắn liền với cái đời sống văn hóa tín ngưỡng và tâm linh của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó là bốn vị Phật gì, các vị nhớ không? Thứ nhất là Phật Pháp gì? Phật Pháp Vân. Thứ hai là Phật Pháp gì? Phật Pháp Vũ. Và thứ ba là Phật Pháp gì? Phật Pháp Lôi. Và thứ tư là Phật Pháp gì? Phật Pháp Điện. Đó, Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi và Phật Pháp Điện. Đó. Tại sao lại tạc bốn ông Phật này mà không phải là Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Phật Đại Thông Chí Thắng Như Lai vân vân? Không liên quan gì tới cái văn hóa và ông Phật Thích Ca hay là ông Phật gì Ấn Độ cả, mà nó là bốn ông Phật mới hoàn toàn. Bốn ông Phật đó trong kinh điển của Phật giáo gì? Chưa có. 49 năm thuyết pháp độ sinh, Phật Thích Ca Mâu Ni chưa từng nói bốn ông Phật ấy. Nhưng đến thiền sư Khâu Đà La muốn cho Phật giáo hòa vào được cái bản sắc văn hóa tín ngưỡng dân tộc của Việt Nam, của dân giao chỉ của chúng ta ngày xưa và Việt Nam chúng ta bây giờ đó. Cho nên cho tạo thành bốn ông Phật: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Pháp Vân là gì? Vân có nghĩa là mây. Vũ có nghĩa là gì? Là mưa. Lôi có nghĩa là gì? Lôi là gì? Là sấm. Và điện có nghĩa là gì? Là chớp. Bốn ông Phật: mây, mưa, sấm, chớp. Chúng ta thấy không? Ông Phật làm gì ạ? Làm ra mây, ông Phật làm ra mưa, ông Phật làm ra sấm, và ông Phật làm ra chớp. Vì sao Thiền sư Khâu Đà La lại tạo ra bốn cái ông Phật đấy? Vì người dân Việt Nam chúng ta ngày xưa là gì ạ? Là thuần nông. Phần lớn người dân giao chỉ chúng ta thời ấy sống bằng nghề gì? Nghề nông. Mà nghề nông thì phải phụ thuộc vào gì? Vào ông trời. Trời á, thuận mưa vừa nắng thì dân sẽ được mùa. Dân nó được mùa thì cái bụng sẽ gì? Sẽ no. Cái áo sẽ đủ gì ạ? Đủ ấm, đủ đẹp. Cho nên các cụ ngày xưa nói gì? Có thực mới vực được đạo là như thế. Bụng mà đói thì tu làm sao được. Dân mà yếu thì làm sao mà Phật giáo phát triển được. Cho nên là Ngài nói với Thái Thú là tạo bốn ông Phật ấy. Và mỗi khi trời mà nắng hạn, lâu mưa, đem bốn ông Phật đấy thờ ra bốn ngôi chùa. Và khi mà cần cầu trời mưa thì cụ lại nói gì với Thái Thú Sĩ Nhiếp, với các quan ở trong phủ là gì, với các sư á, làm cái lễ rước bốn cụ Phật đó về lập một cái đàn và cầu mưa. Và bằng cái đạo hạnh của gì, của Thiền sư Khâu Đà La, cũng như cái sự tu hành thanh tịnh của chúng tăng lúc bấy giờ, mỗi khi cầu mưa xong thì trời liền đổ mưa. Trời mưa nhiều tạo thành lũ lụt thì lại rước bốn cụ Phật ấy về một chùa, một lập một cái đàn, một cái gò đất cao đó, và lại lập đàn cầu gì? Cầu nắng, trời tạnh và cầu nắng. Và như vậy mưa thuận gió hòa, nhân dân được mùa ấm no hạnh phúc. Đấy, Phật giáo truyền vào Việt Nam đấy các quý vị. Phật giáo truyền vào Việt Nam và sống chung với lòng dân tộc của như thế, Việt Nam chúng ta như thế đấy. Và dần dần sau này đến ngày Khương Tăng Hội thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, lúc đó mới thì Ngài là người, là bố là người Ấn, mẹ là người Việt. Cho nên á, Ngài Khương Tăng Hội tinh thông cả hai loại ngôn ngữ, đó là tiếng Phạn của Ấn Độ và tiếng gì, tiếng Việt của Việt Nam chúng ta. Khi đó Ngài mới dịch Kinh Phật sang tiếng Việt Nam và đem truyền bá rộng khắp Việt Nam chúng ta. Thậm chí Ngài còn sang cả kinh thành của nhà Ngô lúc bấy giờ và độ cho Ngô Tôn Quyền xây ngôi chùa đầu tiên ở tại gì, kinh thành nhà Ngô. Chúng ta thấy đó. Cho nên ở đây Phật giáo Bắc truyền từ phương Bắc Ấn Độ truyền vào Việt Nam, và sang thế kỷ cuối thế, nửa giữa thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên thì lúc đó thì hai vị thiền sư là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan mới truyền bá Phật giáo vào Trung Nguyên, tức là vào kinh đô của nhà Hán. Thời vua Hậu Hán, vua Hán Linh Đế ở Trung Quốc lúc bây giờ. Và sau này thì vì đất nước chúng ta trải qua 1000 năm Bắc thuộc, đương nhiên chúng ta biết là triều đình Trung Quốc lúc bây giờ không muốn cho một cái gì ạ, một đất nước Việt Nam chúng ta lúc bây giờ lại gì phát triển hơn là cái nơi gì như trung tâm quốc gia của họ. Cho nên họ tìm nhiều cách để gì, để ngăn chặn lại cái sự phát triển đấy. Mà chúng ta phải biết rằng sang tận năm 544 sau Công Nguyên, lúc đó một cái vị gọi là một vị anh tài của dân tộc, đó chính là Lý Bôn, hay còn gọi là Lý Bí đó, tạo cuộc khởi nghĩa thành công. Cùng với Ngài có một vị đại tướng quân là Lý Phục Man, cùng với nhân dân đứng lên đánh giặc phương Bắc năm 544, và Lý Phục Man đã chiến thắng và tuyên đọc cái bản tuyên ngôn đầu tiên thành lập ra đất nước Việt Nam chúng ta, gọi là nước gì ạ? Nước Vạn Xuân. Đặt quốc hiệu là gì ạ? Nước Vạn Xuân. Kinh đô chính là kinh đô Thăng Long, và bây giờ là Hà Nội bây giờ. Song song với việc cho thành lập, xây dựng kinh thành, cũng cất luôn cái gì ạ? Một ngôi chùa đầu tiên ở tại kinh thành Thăng Long chúng ta ngày xưa và bây giờ là thủ đô Hà Nội. Cái ngôi chùa đó chính là ngôi chùa, đặt tên chùa là gì? Ngôi chùa Khai Quốc. Và đến thế kỷ thứ 16, cái ngôi chùa ấy đã bị nước lũ cuốn trôi, và nhân dân ở làng Yên Phụ mới chuyển cái ngôi chùa đó vào trong gì? Trong cái Hồ Tây bây giờ, và để giữa cái gò Hồ Tây bây giờ. Sau này mới gì? Mới đặt đổi tên là chùa gì? Chùa Trấn Quốc. Còn ngày xưa tên hiệu là chùa Khai Quốc, từ năm 544 sau Công Nguyên. Đó, chúng ta thấy tuyên ngôn độc lập xong, xây kinh thành và xây một ngôi chùa cùng với kinh thành đầu tiên, đó là chùa Khai Quốc. Khai tức là mở, quốc tức là nước, tức là gì? Sau nghìn năm Bắc thuộc Lý Bôn, Lý Bí đó, và đại tướng quân phục Lý Phục Man đó, các ngài đã gì cùng với dân tộc chúng ta nổi lên chống giặc ngoại xâm và đã chiến thắng, tuyên ngôn độc lập và lập ra cái nước Đầu Xuân, và xưng gì? Xưng đế, có nghĩa là Việt Nam chúng ta là một quốc gia độc lập, chứ không phải là phụ thuộc vào gì? Vào phương Bắc nữa. Đó, không phải là một quận của phương Bắc như trước đây gọi là quận Giao Chỉ nữa. Đó. Và sau này, nhưng mà không may mắn được có tuyên ngôn độc lập được có mấy năm, thành lập triều đình có mấy năm, quân giặc phương Bắc lại ồ ạt đem binh xuống đánh, và đến năm 549 thì Lý Bôn Lý Bí băng hà, đại tướng quân Lý Phục Man cũng băng hà, và đất nước chúng ta lại tiếp tục chìm vào giai đoạn tối tăm của lịch sử, đó là bị nước khác đô hộ. Và chúng ta thấy sau này đến gì ạ? Lại đến một vị vua tiếp tục đứng lên khởi nghĩa, một vị vua được gọi là một vị vua của gì ạ? Từ cái tầng lớp nông dân trở lên, đó là một vị vua gì mà khi còn là trẻ trâu thường là hái bông lau để làm cờ đánh giặc nhỉ? Ai nhỉ? Đinh Tiên Hoàng. Tiếp tục cái truyền thống yêu nước của các đời vua hùng Bà Trưng, Bà Triệu và Lý Bôn, Lý Bí, Đinh Tiên Hoàng đứng lên khởi nghĩa, dẹp loạn 12 sứ quân và giải phóng đất nước, tiếp tục tuyên bố đất nước Việt Nam chúng ta được gì ạ? Được tự do. Từ đó sau này hết thời Đinh, song sang thời Tiền Lê, song sang nhà Lý, rồi nhà Trần, rồi Hậu Lê, rồi vua Lê Chúa Trịnh, rồi đằng trong gì? Trịnh Nguyễn Văn Chanh. Và cho đến bây giờ là thời gì ạ? Thời gì? Có thể nói vẫn là thời Nguyễn đó. Vì Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì? Họ gì nhỉ? Họ Nguyễn. Và tất cả đảng chúng ta bây giờ là do ai sáng lập? Do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, do Bác Hồ sáng lập. Cho nên thời này chúng ta có thể, nếu nói về thời họ thì vẫn có thể nói là gì? Nhà Nguyễn. Nhưng mà quốc gia độc lập bây giờ họ không gọi như thế nữa. Nhưng mà ngầm hiểu với nhau, cái công lao lớn nhất để giải phóng hai cái ách đô hộ thực dân, đó là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc của chúng ta. Vì sao gọi là cha già? Chúng ta hiểu vì sao gọi là cha già của dân tộc? Hiểu không? Khó lắm, không ai hiểu được đâu cơ. Trong này làm gì các vị hiểu được? Không hiểu chuẩn được đâu. Biết vậy, đài báo gọi vậy thì chúng ta gọi vậy, đúng không? Rồi. Đó. Và đấy thì lịch sử Phật giáo ở Bắc Ấn, chúng ta thấy sau này là để truyền sang Việt Nam cuối thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên và nửa đầu và giữa thế kỷ thứ nhất sau công nguyên thì truyền vào Trung Quốc. Rồi á, sang cái kỷ thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì lại truyền sang Tây Tạng, đấy, Bắc Ấn đấy, Phật giáo đấy. Và những cái nhánh của Phật giáo Trung Hoa bắt đầu truyền sang Nhật Bản, truyền sang Hàn Quốc, sang Triều Tiên bây giờ đó. Ngày xưa là một nước nhưng bây giờ là hai nước, Nam Bắc Triều, Nam Bắc Triều Tiên. Đấy là những gì, những quốc gia theo Phật giáo Bắc Tông, hay còn gọi là Phật giáo Đại Thừa, hay còn gọi là Phật giáo gì, Đại Chúng Bộ. Đấy thì tôi nói thêm như vậy, giải thích thêm cho chúng ta biết là gì. Ở đây nói là Hòa Thượng Nhị Tổ của chúng ta nói là gì, các xứ thuộc Bắc Phương Phật giáo, người niệm danh hiệu A-di-đà Phật chiếm phần tối đa, tức là chiếm phần nhiều đó. Những nước Bắc theo Bắc Phương Phật giáo bây giờ là gì, là Việt Nam này, Trung Quốc này, rồi Nhật Bản này, Hàn Quốc này, Triều Tiên này, Tây Tạng này. Đó là những quốc gia điển hình theo Phật giáo Bắc Tông. Mà Phật giáo Bắc Tông á, thì Hòa Thượng nói gì, phần lớn là gì, người niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà để cầu sinh tịnh độ là phần tối đa, tức là phần nhiều. Riêng ở tại Việt Nam, Hòa Thượng nói rằng riêng tại Việt Nam, trong hàng tăng tín, tăng tức là tăng ni là gọi tắt, tín tức là gì, tín đồ Phật tử là từ gọi tắt, tăng tín tức là tăng ni và tín đồ Phật tử. Khi chúng ta đọc là cái người dịch và Hòa Thượng thì người ta viết muốn cho văn nó chắc đi, và cho mọi người đọc là phải gì, dùng cái bộ gì, cái bộ não của mình, để mà gì, mà tư duy, mà quan sát. Và tăng tín là chẳng biết tăng tín là cái gì, tăng tức là gọi tắt cho gì, là tăng ni, chứ tín là gì, gọi tắt cho gì, tín đồ Phật tử, hay gọi là thiện nam tín nữ, vân vân. Đó là tăng tín. Có nhiều người tu theo pháp môn niệm Phật, cụ nói là, tổ nói là có nhiều người tăng ni tín đồ Phật tử, có nhiều người tu theo pháp môn niệm Phật, mà một vài, mà Hòa Thượng nói thì còn có một vài giáo phái tuy không phải là đạo Phật, họ cũng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà nữa, không phải là đạo Phật. Chúng ta biết Việt Nam chúng ta có 6 tôn giáo chính được Đảng, Nhà nước, Chính phủ công nhận. Có Phật giáo, có Thiên Chúa giáo, có Cao Đài, có Hòa Hảo, có Tin Lành và có Hồi giáo. Hồi giáo là phần lớn chỉ phục vụ cho một số những cái vị đại sứ của các nước, một số nước Trung Đông, họ theo, họ có đạo Hồi mà thôi. Chỉ còn các tín đồ của họ, Việt Nam chúng ta không có, không có Hồi giáo. Việt Nam chúng ta chỉ có Phật giáo và Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành là gì? Là đông tín đồ nhất. Thì theo khảo sát thì Phật giáo chúng ta là một trong những nước, trong những tôn giáo nhiều tín đồ theo nhất của Việt Nam. Đạo Cao Đài và đạo Hòa Hảo họ cũng gì, cũng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đặc biệt là đạo gì ạ, Phật giáo Hòa Hảo, họ gọi là Phật giáo Hòa Hảo. Phật giáo Hòa Hảo thì không có người xuất gia, họ gọi là Phật giáo Hòa Hảo nhưng mà không có người xuất gia. Cái vị giáo chủ thành lập ra đạo Hòa Hảo chính là ngài Huỳnh Phú Sổ, ngài Huỳnh Phú Sổ được gọi là giáo chủ, người sáng lập ra Phật giáo Hòa Hảo. Thì cụ Huỳnh Phú Sổ này á, ngày xưa tôi đi học thì nghe cụ tổ chùa Hương Thượng Viên Hà Thành chúng tôi nói là gì, đã từng một lần được gặp ông rồi, ông rất giỏi, xuất khẩu thành thơ, mà thơ là thơ hay chứ, thơ Lục Bát, thơ Song Thất Lục Bát, thơ Đường Luật Hẳn Hoi á, chứ không phải là cái thơ bây giờ như thơ tha thơ thẩn mấy ông hoặc là lơ tơ mơ viết thơ, thơ chả có câu nào vào vần nào đâu, thì nghĩ thấy cái gì thì viết cái đấy, nhưng cuối cùng á, nó gọi là thơ tự do, nhưng mà tự do nó cũng có luật của thơ tự do. Nhưng mà một số ông bây giờ cứ nghĩ là làm thơ, đọc nó chả câu trên câu dưới, nó đá nhau oành oạch ra, mà vẫn cứ là gì, thích nhau đi viết thơ, tham gia hội thơ và đi bình thơ. Nhưng có phải ai cũng làm thơ được đâu các quý vị, ai có năng khiếu để làm thơ đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy nhiều người làm thơ, đọc nó chả có cái ý vị gì cả. Thơ mới trào lưu thơ mới sau giải phóng 1954, sau 1945 đó, xin lỗi, sau 1945 giải phóng Điện Biên Phủ bắt đầu cái phong trào, sau đó một thời gian phong trào thơ mới được xuất hiện và được phát triển, thì chúng ta thấy nhiều những nhà thơ danh tiếng của lịch sử Việt Nam chúng ta trong thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đặc biệt là thời chống Mỹ, xuất hiện rất là nhiều những nhà thơ nổi tiếng. Nhưng mà gì, tuy thơ mới nhưng cũng có cái gì, cái luật lệ của thơ mới, chứ không phải là cứ nghĩ thế nào viết thế và viết nó chả đâu vào đâu cả, cũng gọi là thơ với nhau đâu đó. Còn ngài Huỳnh Phú Sổ là người sáng lập ra Phật giáo Hòa Hảo, hay còn gọi là đạo Hòa Hảo đó, ông rất giỏi. Ngày xưa cố hòa thượng chủ Hương chúng tôi, ngài đã từng tiếp xúc một lần hai lần, cũng nói giỏi lắm, rất giỏi. Thì cái đạo Hòa Phật giáo Hòa Hảo này họ cũng niệm gì ạ? Cũng niệm A Di Đà Phật và cũng cầu sinh Tây Phương. Họ ăn chay trường nhé, các tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo chiếm đại đa số là ăn chay trường và làm từ thiện rất tốt. Đấy, phóng sinh làm từ thiện rất tốt và ăn chay trường. Còn tín đồ Phật giáo Việt Nam chúng ta, tăng ni còn chưa ăn chay trường được là mấy, nói thật là như thế. Tăng ni khu vực miền Nam thì ăn chay trường nhiều, tăng ni khu vực phía Bắc chúng ta thì ăn chay theo gì ạ? Theo ngày đó, một tháng có khi ăn chay 2 ngày hoặc ăn chay 6 ngày hoặc ăn chay 10 ngày thôi, đấy là đại đa số. Không có mấy người ăn chay trường được, nhưng mà tín đồ của đạo Hòa Hảo chiếm đại đa số ăn chay trường. Tín đồ của ai chay trường, chứ đừng nói là những vị tu sĩ của họ, gần như chay trường tuyệt đối, làm các việc xã hội rất tốt đó. Phật giáo chúng ta tuy gọi, cứ gọi là có nền tảng lịch sử lâu đời, nhưng mà phải nói là chúng ta trải qua một cái thời gian dài, có cái Phật giáo đi xuống sau thời nhà Trần, và đặc biệt là trải qua 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, Phật giáo miền Bắc chúng ta phải nói là đi xuống đến cái mức gọi là khá sâu, khá sâu, nó đi xuống khá sâu, có thể nói là gì, xuống đến cái nơi gọi là cái đáy của gì ạ, của cái vực sâu của gì, của sự suy đổi Phật giáo. Và cũng may mắn là sau năm 1981 bằng cái gì, cái tâm gọi là phục hưng chấn hưng Phật giáo của chư Tôn Túc Hòa Thượng và Thượng Tọa Ni Trưởng Ni Sư Đại Đức Tăng Ni ở cả nước nói chung và miền Bắc chúng ta nói riêng, thì bắt đầu Phật giáo miền Bắc chúng ta bắt đầu mới đi lên dần dần, đi lên dần dần, dần dần lấy được cái niềm tin ở trong nhân dân. Ngày xưa nói thật với các cụ các Phật tử, 20 năm trước khi tôi mới xuất gia, chưa nói là các thời các hòa thượng các thượng tọa ngày xưa, chùa chỉ dành cho mấy, xin lỗi các cụ các Phật tử lớn tuổi, chỉ dành cho mấy cụ già, mà mấy cụ già đó toàn là cụ gì ạ, đàn bà hết. Chùa chỉ dành cho các cụ già ở miền Bắc chúng ta. Chùa khi đó chỉ là mở cửa và cúng cấp cho dân vào mùng 1 và ngày rằm, còn những ngày thường thường là đóng cửa. Nhân dân ai có công có việc, có đình có đám gì, cầu an cầu siêu gì, hay là có việc gì đặc biệt mới ra gõ cửa chùa gọi mãi thì các thầy mới ra mở cửa vào lễ xong lại về, và cửa chùa lại tiếp tục đóng. Có người ra đâu. Mùng 1 ngày rằm mới mở cửa cho Phật tử đến lễ tuần mùng 1 ngày rằm, có chùa lễ sáng, có tuần lễ chiều. Lễ thì làm một khoa cúng Phật là xong, cũng chẳng thuyết kinh, cũng chẳng giảng đạo được, vì người dân toàn mấy cụ già ra chùa, mà ra chùa thì các cụ đấy có giảng đạo thì cũng chẳng gì, chẳng mấy người nhập tâm được. Ra chùa thì in mấy cái gạo oản, mua mấy nảy chuối, đem dấm lên chín chín đi một cái là mùng 1 ngày rằm, đem cúng Phật cúng xong một cái rồi sư cúng xong là mấy gì, mấy Phật tử ở dưới lại chia nhau mà không đều, phẩm oản quả chuối mà không đều thì cãi nhau củ tỏi ngay giữa Tam Bảo lên. Cho nên Phật giáo của chúng ta khoảng 30 năm trước ở khu vực miền Bắc Cái cảnh chung nó là như vậy. Tất nhiên cũng có một số các vị cao tăng, các vị hòa thượng xiển riêng Phật giáo, nhưng cũng không được là bao. Đặc biệt là những ngôi chùa nông thôn, những nơi, những ngôi chùa có thể cũng có những vị sư, nhưng mà qua hai cuộc chiến tranh ấy, các vị sư không được học hành, không được tập huấn, không được học hành và tu tập trong giáo lý của Đức Phật một cách gì có bài bản, có nền tảng. Cho nên các thầy đại đa số cũng chỉ giống như mà là một ông gì, một ông thống trong chùa mà thôi. Đại đa số như vậy, chỉ phục vụ tín ngưỡng, cầu cúng cho dân, mồng một ngày rằm làm khoa cúng Phật, xong hết trách nhiệm, hết nghĩa vụ của một người làm thầy, của một vị xuất gia ở cái ngôi chùa ấy. Cho nên nhân dân người ta coi vị sư chỉ như là một người, một ông thầy thống giữ chùa mà thôi. Cho nên chúng ta bắt đầu từ đấy mới thấy cái truyền thống miền Bắc chúng ta cho đến mấy chục năm nay và đến bây giờ chúng ta thấy Phật giáo miền Bắc chúng ta vẫn cứ coi gì đất vua chùa làng. Thế đất là của gì? Của quốc gia công thổ, của vua. Còn chùa là gì? Của làng, của dân, chứ không phải là của giáo hội. Nhưng từ miền Trung trở vào cho đến bây giờ chúng ta thấy vẫn là một đất nước này, một chính sách này của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ. Nhưng mà từ miền Trung trở vào chùa là của giáo hội, giáo hội quản lý. Tất nhiên có cả sự quản lý pháp luật của nhà nước về mảng nhà nước, nhưng mà gì, về mảng giáo hội quản lý. Sư ở về đây mà gì mà không tu hành không tốt, giáo hội gì thuyên chuyển điều vị sư này đi và chuyển vị sư khác đến trụ trì để an lòng dân. Nhưng miền Bắc chúng ta thì không, chùa là do dân mời sư về, dân không thích sư, dân đuổi sư gì, đuổi sư đi, giáo hội cũng không thể làm gì được, chính quyền cũng không thể làm gì được. Cho nên đây là còn có một cái phong tục tập quán ở miền Bắc chúng ta mới gọi là đất vua chùa làng, cái là chùa của dân. Cái này vẫn chưa bỏ được. Vì vậy chúng ta thấy ở Hà Nội chúng ta trong năm 2018 này nổi lên 2-3 ngôi chùa, là tự nhiên là ngày xưa chùa nghèo cảnh khó, chẳng có ai đèn hương, chẳng có ai gõ mõ tụng kinh, thì cũng không có người đến lễ bái, cho nên chùa nó đổ nát. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như sự tu tập phát triển của giáo hội cũng như các sư về đó, nó chùa chiền khoảng độ tầm 15-20 năm nay thì nhân dân chúng ta gọi là phú quý sinh lễ nghĩa. Thì đi lễ đi bái nhiều thì các sư thì cùng với nhân dân tích cóp lại và xây dựng chùa cả ngày mà khang trang lên. Mà khang trang lên thì có khách có khứa đến lễ, mà có khách có khứa đến lễ thì một số các già vãi với nhân dân, mấy ông chính quyền thôn, thậm chí là xã nổi lên gấm ngầm, nổi lên rồi cho những cái cuộc binh biến ở trong chùa và đuổi sư đi. Ở Hoài Đức chúng ta vừa qua có một ngôi chùa như thế. Và ở bên gì Đông Anh hay Gia Lâm gì đó, hôm rồi lại tiếp tục có một ngôi chùa như thế. Và giáo hội cũng phải phải giáo diết để vào cuộc, không thể để những cái chuyện như thế. Mà các cấp chính quyền cũng mà để những cái chuyện như thế, nó sẽ xảy ra loạn lạc. Mà loạn lạc về tôn giáo thì không thể lường trước được. Cho nên giáo hội với các cấp chính quyền của thành phố thì cũng thống nhất với nhau, không để cho cái tình trạng như thế nó kéo dài và nó xảy ra thường xuyên được. Trừ những vị sư nào mà vi phạm giới luật, vi phạm về đạo đức, về lối sống không lành mạnh đối với pháp luật nhà nước và với giáo lý của Đức Phật đó, thì giáo hội sẽ cùng với các cơ quan chức năng của chính quyền sẽ làm lễ tẩn xuất. Tức là vừa qua giáo hội trong cái kỳ họp thường trực của và mở rộng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội của chúng ta, giáo hội đã tẩn xuất một vị tăng ở dưới huyện Hoài Đức là vi phạm giới luật và đuổi ra khỏi tăng đoàn. Có nghĩa là tẩn xuất ra khỏi giáo hội, đuổi ra khỏi tăng đoàn và không là sư nữa. Ra cái văn bản là gì, là tẩn xuất và rút lại chứng điệp, rút lại tất cả các giấy tờ công nhận một vị sư trước đây, và bây giờ rút lại cái chứng điệp giấy tờ đó rồi thì không phải là sư nữa, giống như một đảng viên khi đã vi phạm pháp luật nhà nước hay là về cái đạo đức ở trong đảng vân vân đó, mà việc cái cơ quan chức năng cấp trên của đảng họp lại và gì ạ trong cái đảng bộ đó và gọi là gì, và khai trừ, đúng không, khai trừ ra khỏi đảng, tức là vị đó đã bị khai trừ rồi thì mọi cái quyền lợi mà vị đó được hưởng trước đây, có thể trước đây làm bộ trưởng đang hưởng lương, hay là chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện đang hưởng lương, thậm chí nghỉ hưu rồi đang hưởng lương, nhưng mà khi bị khai trừ đảng, cơ sở đảng ở địa phương, mặc dù nghỉ hưu rồi bị khai trừ đảng, thì vị đó cũng không còn được nhận tất cả cái đồng gì ạ, đồng lương trước đây vị đó cống hiến nữa. Hay kể cả đang gì, đang là bí thư hay chủ tịch huyện hay tỉnh, khi bị khai trừ đảng đồng nghĩa là cũng gì, bị cắt tất cả các gì, các chức danh mà đảng cử dân bầu ấy. Giáo hội Phật giáo, luật Phật cũng như thế. Đó, vừa qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức yết ma 3 lần và biểu quyết thông qua là gì, tần suất một vị tăng ở huyện Hoài Đức vì vi phạm gì, giới luật của Đức Phật. Đấy, cho nên chúng ta thấy không phải là không thể để cho là cái chuyện sự cái tăng ni ở trong chùa mà không thích, không cãi nhau với dân, không thích với dân, dân tự đuổi, không thể như thế được, loạn nước ngay. Như vậy là xử bằng nhau bằng luật gì ạ? Hoặc như theo xã hội gọi là xử nhau bằng luật gì? Luật rừng, đúng không? Xử nhau bằng luật rừng là không được. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đất nước thì có gì? Có pháp luật. Giáo hội thì có gì ạ? Có hiến chương, có luật tăng sự. Làm sao có cái chuyện mà thích thì đoán về, không thích thì đuổi đi được? Không có. Vừa qua chúng ta thì vào cuộc hơi chậm để cho xảy ra một hai cái trường hợp như vậy, cho nên đáng tiếc. Nhưng mà giáo hội bây giờ chấn chỉnh cùng với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội là chấn chỉnh, chắc chắn không để những cái trường hợp nào xảy ra như vậy nữa. Cho nên ở đây chúng ta, tôi đang nói gì, đạo Phật ở Việt Nam chúng ta tổ nói là phần lớn là tu theo tịnh độ, mà không chỉ đạo Phật ở Việt Nam chúng ta tu tịnh độ, niệm danh hiệu A Di Đà Phật, mà còn có cả một số các tôn giáo bạn, như tôi nói lúc nãy gì, Phật giáo Hòa Hảo, tức là đạo Hòa Hảo đó là cũng niệm gì ạ, họ cũng niệm A Di Đà Phật và cầu sinh Tây Phương. Rồi đạo Cao Đài, một số tín đồ của họ cũng vẫn gì ạ, vẫn niệm A Di Đà Phật và cầu sinh Tây Phương. Đấy, hôm nay thì thông tin thêm chúng ta biết như vậy. Tuy nhiên ở đây Hòa Thượng nói là gì, tổ chúng ta nói xong xét ra số người niệm Phật tuy nhiều nhưng phần lớn thì không rõ mục đích của sự trì niệm, cũng chẳng phải là ít. Người niệm Phật tuy nhiều nhưng không rõ mục đích cái sự trì danh niệm Phật đó không phải là ít. Kể cả những tăng ni, những tín đồ Phật tử của chúng ta trong Phật giáo chính thống chúng ta, người niệm Phật tuy nhiều nhưng người không hiểu rõ được cái mục đích niệm A Di Đà Phật để làm gì cũng không phải là ít các quý vị. Chứ không phải là các tôn giáo bạn, mà người trong tôn giáo, trong Phật giáo của chúng ta. Vì sao lại tổ lại nói như thế? Vì sự niệm Phật của họ không hợp với bản ý của Đức Thế Tôn. Thử kiểm điểm lại thì chúng ta sẽ thấy. Thấy như thế nào? Tổ nói như thế này này. Kiểm điểm lại tức là xem lại mà. Kiểm tức là kiểm tra, điểm tức là điểm lại. Thì sẽ thấy được những người niệm Phật không đúng bản ý của Phật như thế nào. Đầu tiên, tổ nói là gì? Có những vị đi chùa thấy người niệm Phật cũng bắt chước niệm theo, hoàn toàn không chủ định. Hành động này tuy cũng gieo căn lành phúc đức về sau, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Chúng ta thấy không? Đây là trường hợp đầu tiên mà tổ chỉ ra là người niệm Phật nhưng mà gì, không đúng với bản ý của Phật. Đó là người đi ạ. Những người, có một số người là gì, đi chùa thấy người niệm Phật mình cũng niệm Phật theo, nhưng mà vị đó gì, hoàn toàn không có chủ định. Không có chủ định chứ là sao? Đi chùa thấy người ta đi chùa mình cũng đi chùa, bảo đi chùa đi lễ cầu an mình cũng đi lễ để gì, để cầu an. Thậm chí là chùa của chúng ta năm ngoái đến năm nay tổ chức những cái lễ hội hoa xuân, lễ hoa hồng đó, rất nhiều các bạn trẻ đến chùa, đến rất là đông. Thậm chí là 10 người đệ tử đến chùa thì 7 người là các bạn trẻ, còn 3 người là Phật tử thôi các quý vị ạ. Còn 7 người là gì? Các bạn trẻ, những người đến chùa vì tính gì? Tò mò. Đến chùa vì nói là gì? Chùa Khai Nguyên đẹp lắm, chùa Khai Nguyên như một công viên. Chùa Khai Nguyên là một cái nơi gì? Thắng cảnh. Một cái địa điểm mới của Phật giáo Hà Nội gì? của miền Bắc rất là đẹp, cho nên gì nô nức nhau kéo đến. Kéo đến thì tất nhiên trong đó cũng có rất nhiều người gì thành kính gì niệm Phật, họ vào chùa họ lễ Phật rất là thành kính, thậm chí là tạo cắt tóc chọc như thế này, xăm sổ đầy mình cũng vào lễ Phật, thậm chí là tóc gì đỏ đỏ để chỏm màu gà đi cu cu ở dưới thì xăm sổ đầy mình cũng vào lễ Phật, nam thanh nữ tú các cô các cậu đều vào lễ Phật. Nhưng mà có người gì rất thành kính, nhưng có người cũng chỉ để là gì đứng ở ngoài vãi bổ mấy cái xong rồi đi quay phim chụp ảnh đó. Trường hợp này tổ nói là gì, những thành phần đi chùa như thế thấy người ta niệm Phật mình cũng gì cũng niệm theo, nhưng mà không có chủ đích gì cả, nó gọi là đến thì thôi thấy Phật thì vái, đúng không? Thấy Phật thì vái, có như vậy không? Các Phật tử chúng ta trực trong những cái tháng xuân hội vừa qua có thấy vậy không? Có rất nhiều các bạn trẻ, thậm chí không phải các bạn trẻ không đâu, mà có rất nhiều những người lớn tuổi như là các Phật tử chúng ta này vậy, đến chùa thậm chí mặc áo nâu nhưng mà không hiểu gì về Phật giáo cả, không hiểu gì một chút gì về gì về Phật giáo cả, cho nên đến là gì sắp cái lễ đi vào rồi còn đi cả giày dép guốc, thậm chí trên gì trên đầu còn đội cả mũ nón vào trong tam bảo và gì dâng lễ xong móc ở trong cặp quần ra, xin lỗi các cụ tôi phải nói thật, móc ra là móc cái gì ra, mấy đồng tiền lẻ ra đem để gì ạ, để bố thí cho Phật đó. Đi lễ như vậy có niệm Phật đấy, nhưng mà không rõ cái mục đích niệm Phật để là gì, gọi là tổ nói là gì, những hành động này tuy cũng gieo căn lành phúc đức về đời sau nhưng không hợp với bản ý của Phật. Họ có gieo căn lành phúc đức về đời sau, có nhé, chúng ta đừng nghĩ rằng nam thanh nữ tú các cụ già đến chùa không nhất tâm niệm Phật, không phải là không hiểu giáo lý của Phật mà niệm Phật là không có công đức đâu, có căn lành, có phúc đức. Phúc đức nhé, chứ không phải công đức. Phúc đức khác với công đức các quý vị nhé. Có phúc đức, phúc tức là gì, là phúc báu để cho đời này hoặc đời sau. Tức là họ đã gieo một vài cái hạt giống gì, hạt giống của cây ngô, cây bắp, cây đậu xuống dưới cái mảnh đất tốt, thì vài tháng sau nó cho sẽ cho gì, sẽ cho cây ngô, cây lúa, cây bắp, cây đậu ấy. Và cây ngô, cây lúa, cây bắp, cây đậu ấy nó chăm sóc tốt thì nó sẽ cho gì, cho những hạt giống, cho những cái sản phẩm lúa ngô khoai sắn bắp đậu ấy. Đó, cho nên có chứ không phải không, cũng có gì, có phúc đức, có phúc báu để cho đời sau. Nhưng mà gì tổ nói là vẫn không hợp với bản ý của Phật, vì bản ý của Phật là gì ạ, là để phá mê khai ngộ. Chúng ta nhớ niệm Phật để làm gì, niệm Phật để quay về với tự tính thanh tịnh A Di Đà Phật ở trong gì, trong mỗi chúng ta. Tự tính A Di Đà Phật đó chính là gì, là tự giác, là giác tha và giác hạnh viên mãn ở trong gì, trong mỗi chúng ta. Cho nên trong kinh Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều là Phật, đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật gì sẽ thành. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói như vậy. Như vậy Đức Phật gì đã ngầm thụ ký cho tất cả chúng ta, không thể nói là ngầm mà công khai. Đến thời Pháp Hoa là Đức Phật công khai thụ ký cho tất cả chúng sinh gì đều có thể thành Phật. Vì sao mà đều thì có thành Phật? Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính, nhỏ như con trùng, con kiến, to như con trâu, con bò ở súc sinh, như con chim, con cá bay trên trời và bơi dưới nước, cũng đều có đầy đủ tính Phật như chúng ta. Do đời trước kiếp trước nó tạo nghiệp, cho nên đời này kiếp này nó mới thọ cái thân, cái quả báo và cái thân gì mang lông đội sừng, mang vảy ở trên gì, trên mình. Mang lông là con gì, từ các loài chim. Đội sừng tức là các con gì, con thú. Mang vảy tức là các con gì, con cá, con rắn, con rùa, vân vân đó. Đó, đấy là câu nói gì, câu nói tắt cho các gì, chỉ cho các loại gì súc sinh. Đấy, đời trước có thể họ cũng là trời, là thân trời, là thân người như chúng ta, nhưng do tạo nghiệp ác. Đức Phật nói về luân hồi nhân quả trong sáu nẻo luân hồi, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mà. Đó. Cho nên họ tạo nghiệp, cho nên họ vào đó. Nhưng cái Phật tính ấy Đức Phật nói là không mất đi, nó vẫn không mất đi. Ở con người Phật tính ấy cũng không tăng lên, ở thành Phật á, cái Phật tính đó cũng gì cũng không tăng lên. Mà ở gì vào trong địa ngục, cái ngạ quỷ súc sinh, cái Phật tính ấy cũng không bị giảm đi, nó vẫn y nguyên như vậy, như như bất động. Tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đó là câu gì? Câu khai thị của ngài, ngài Trung Phong Quốc Sư của Phật. Ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, chúng ta mới thấy được tổ phân định ra những người đến chùa niệm Phật nhưng không có mục đích, không rõ mục đích, gọi là thấy họ niệm mình cũng niệm, thấy mọi người chắp tay mình cũng gì à, thấy tượng Phật trang nghiêm quá, mọi người thấy mọi người chắp tay A Di Đà Phật mình cũng chắp tay A Di Đà Phật. Nhưng mà mọi người họ chắp tay A Di Đà Phật để làm gì? Để trên thì cầu Phật đạo, dưới thì độ chúng sinh. Ngày ngày niệm Phật để mong cho gì? Cái tâm thanh tịnh của mình ấy, ngày nó một gì? Ngày nó một khai hoa nảy nhụy, ngày cho một gì ạ? Cho trở thành cái quả bồ đề của chúng ta, ngày một gì? Ngày một được viên mãn, tức là thành Phật đó. Cho nên niệm Phật là để gì? Để mong được khai ngộ, mong được minh tâm kiến tính, mong được phá mê khai ngộ, mong được sớm đạt được gì? Niệm Phật tam muội, tới khi gì? Sắp sửa xả bỏ báo thân này, tự do tự tại, biết trước ngày giờ, tự tại vãng sinh về Tây Phương, một đời thành Phật. Đó là người gì ạ? Đó mới chính là bản ý của Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho hàng đệ tử xuất gia tại gia. Chúng ta gì? Đến chùa niệm Phật phải vì thoát ly sinh tử, vì cứu độ chúng sinh, mong muốn giác ngộ cho mình và cho người. Vì giác ngộ cho mình và cho người mà gì? Mà nhất tâm niệm Phật, thì đó mới là niệm Phật đúng bản ý của Phật. Nhưng tổ nói này, có rất nhiều hạng người đến chùa không rõ mục đích, thấy người niệm Phật mình cũng niệm Phật. Nhưng mà dù sao tổ nói đi, Phật nói và tổ nói, nay chúng tôi cũng nói nữa, người đó cũng gì, dù họ không biết bản ý của Phật, không niệm đúng bản ý của Phật, nhưng họ cũng có phúc đức và sẽ được hưởng ở đời sau. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thì khẳng định về công đức niệm Phật như thế này này: người niệm Phật một câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, người đó tiêu được gì? 80 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Tức là 80 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Một câu A Di Đà Phật, nhất tâm thì sẽ tiêu được 80 muôn ức kiếp sinh tử. Còn mà người gì niệm một câu A Di Đà Phật mà không nhất tâm, tôi cứ cho là gì? Được 1/10 cái gì ạ? Cái 80 vạn ức kiếp sinh tử đó thôi cũng gì? Cũng phúc báo lắm rồi các quý vị. Người ta chăm chỉ lao động, chịu thương chịu khó, người ta cấy gì? Một mẫu, thì người ta đương nhiên người ta sẽ có gì ạ? Một cả năm là gì? Là no nê. Còn á, chúng ta lười biếng không chăm chỉ, chúng ta cấy một sào thì ít nhất cũng được gì ạ? 1-2 tháng là gì? Có ăn, đúng không? Đó. Còn người mà gì nó lười biếng nữa, nó chỉ gì? Nó ăn cái hạt, ăn cái hạt mít hay là hạt gì ạ? Hạt giống của cái cây gì đó nó vứt tuyệt xuống cái gì? Cái mảnh vườn nhà nó, và nó chả để ý gì cả. Nhưng nó không ngờ rằng cái gì? Mấy tháng sau một mầm non trồi lên, và mấy năm sau gì? Cái mầm non đấy nó trở thành một cái cây to. Một cây to đấy tự nhiên nó gì? Ra quả. Và cái quả đó chính là quả gì? Quả mít. Và quả mít nó có ăn được không? Ăn được không các quý vị? Đó, tôi lấy một cái ví dụ. Người vào chùa niệm Phật không hiểu rõ bản ý của Phật, nhưng người đó gì? Thấy người bên cạnh chắp tay A Di Đà Phật, họ cũng chắp tay A Di Đà Phật, thì tôi lấy một cái ví dụ giống như một người ăn cái gì? Người ta đưa cho cái hạt mít, cái mũi mít ăn xong một cái gì? Đem bỏ trẹt xuống dưới cái đất vườn nhà mình, và một thời gian sau nó không để ý gì, nó coi như là cái hạt giống hạt mít đó gì là đồ vứt đi, đồ bỏ đi, ăn xong rồi thì thấy cứng cứng không ăn được nữa thì gì, vứt trẹt nó đi và để băng đi. Mấy tháng sau nó mọc lên một cây con, mấy năm sau cây trưởng thành và kết trái cho những gì? Những trái mít. Và tự nhiên là ô, tự nhiên cây mít là gì? tự nhiên cây mít ở đâu mà nói thì nó sinh ra. Người niệm Phật không hiểu rõ giáo lý của Đức Phật cũng tương tự như thế. Đời này họ niệm, tự nhiên một vài đời sau nó được do công đức niệm Phật ngày hôm nay nó sinh ra vào một gia đình gì ạ, gia giáo nề nếp, và tự nhiên nó được hưởng cái gì, cái phần gia tài cũng như là phần tiếng gì, tiếng tăm của ông bà cha mẹ tổ tiên để lại, tự nhiên nó sinh ra vào một cái gia đình gia giáo nề nếp, và nghiễm nhiên nó có phúc báo, nó chẳng phải vất vả làm lụng từ bé mà nó vẫn có gì, có ăn, vẫn giàu sang, vẫn phú quý, vẫn nhà lầu, vẫn xe hơi. Tôi lấy ví dụ như thế chúng ta dễ hiểu không? Hả? Hiểu hả? Đó. Cho nên tôi mới nói là gì? Tổ Phật nói, tổ nói, và chúng tôi cũng gì? Cũng nói là gì? Người niệm Phật tuy không có chủ định nhưng vẫn được phúc báo là như thế. Nhưng đấy chỉ là phúc báo thôi. Nếu họ sinh được vào một cái gia đình tôn quý như vậy, giàu có như vậy mà họ chỉ hưởng thụ thì hết đời đó, hết kiếp đó họ lại gì? Lại trở xuống gì? Có thể lại làm người sinh ra nghèo cùng khổ sở, mạt hạ vô nhân, lang thang cầu bất cầu bơ, đầu đường xó chợ, ăn xin ăn mày, bệnh hoạn, bệnh tật khổ sở từ khi sinh ra cho đến gì? Đến lúc nhắm mắt xuôi tay thôi. Nếu mà gì họ làm ác hơn nữa thì con đường súc sinh mở ra, con đường ngạ quỷ mở ra và cánh cửa địa ngục cũng mở ra với họ. Đấy là quy luật của nhân quả vận hành. Cho nên tôi lấy cái ví dụ giống như là cái đứa trẻ hoặc là một cái người lười biếng kia, mấy năm trước thì nó vứt ra cái hạt giống hạt mít, mấy năm sau nó có mít thì ăn và nói gì? Nó tự nhiên chả làm gì mà có ăn. Thôi thì bây giờ thì ăn hết quả rồi, bây giờ gì? Chả còn quả để ăn nữa thì bán cả cây đi để ăn. Mà cái cây cũng đem đốn để bán cây luôn rồi thì năm sau còn mít nữa không các quý vị? Còn không? Không còn nữa. Đấy, cái người mà gì? Có phúc không biết giữ, chỉ có biết hưởng thụ. Không biết trồng thêm cái nhân lành, không biết bố thí, phóng sinh, cúng dường, tu phúc, làm thiện để gieo cái gì, cái nhân lành cho đời sau của chính bản thân mình á, thì chẳng khác gì kẻ ngu lười biếng kia, tự mình bỏ cái hạt giống mít ra, vài năm sau thấy gì, quả tự nhiên mà có, ăn hưởng hết, ăn xong rồi lại quen mồm, lại không còn nữa thì nghĩ rằng gì, nó không cho ra trái nó đem bán nốt cây đi, thế là gì? Để ăn xong hết phim, đúng không? Đó, cho nên ở đây chúng ta là người niệm Phật, làm sao đó tuy chưa phải là gì nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương một đời, thì chúng ta cũng để cũng nghĩ rằng ấy, niệm Phật phải nên tu phúc tu thiện, gieo nhân lành cho mình và cho con cháu mình đời này và đời sau nữa, trước tiên là cho mình đã, sau thì hướng đến cho con cháu chúng ta. Thì người niệm Phật như thế thì công đức là gì, nó mới lớn. Phúc báo nó mới gì? Mới lớn, công đức nó mới lớn. Hạng người thứ hai, tổ nói là gì? Có những vị niệm Phật nguyện cho tiêu tai khỏi nạn, cầu gia đình khỏe mạnh bình yên, việc sinh hoạt càng ngày càng thêm thịnh vượng. Nguyện cầu như thế cũng tốt, nhưng không phù hợp với bản ý của Phật. Chúng ta thấy không? Hạng người này có không? Trong đạo tràng chúng ta có ai đến đây vì cái mục đích đấy không? Có không? Có ai ở đến vì mục đích cho không giơ tay xem nào? Đấy, có đấy, có mấy Phật tử giơ tay, mấy người giơ tay. Tôi dám khẳng định với các vị, ít nhất cũng phải 1/4, 1/5 trong hội trường này đến chùa, ngôi chùa, đến pháp hội ngày hôm nay vì cái mục đích thứ hai mà tổ đang nói này. Nhưng bảo giơ tay thì gì ạ? Có thể xấu hổ lắm. Không dám giơ tay. Đấy. Xấu hổ không dám giơ tay, sợ người bên cạnh nhìn mình, ngó mình, đến chùa lại còn gì, còn cầu. Nói thật với các vị, già nửa ở đây chúng ta đến đây là vì cầu đấy, vì cầu như là lời tổ nói này đấy, chứ tôi không phải 1/4, 1/5 đâu mà già nửa. Nếu mà tôi mà có thần thông ấy thì tôi bảo ai mà cầu cái đó thì tự nhiên lùi hết xuống ghế, là tự nhiên lùi hết xuống dưới ấy. Thì già một nửa tự nhiên lùi ra hết bên ngoài. May cho các quý vị là tôi không có thần thông, Đó, may đấy, các vị là may mắn. Tôi mà có thần thông, tôi bảo ai đến đây vì cái tâm niệm cầu tiêu tai, giải nạn, cầu bình an, cầu lộc, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu thọ cho bản thân, cho gia đình nhà mình nhé. Thì già nửa, thậm chí là đến 80-90% tự nhiên là bay hết ra ngoài. Đấy, trong lòng các quý vị tự biết mà, đúng không? Trong lòng chúng ta tự biết thôi, biết với nhau là được rồi, đúng không? Tế nhị thế được rồi. Chúng ta xem tổ dạy là hạng người thứ hai đến chùa là vì niệm Phật, cầu cho tiêu tai khỏi nạn, cầu cho gì, gia đình được mạnh khỏe bình yên, cầu cho việc sinh hoạt càng ngày càng thêm thịnh vượng. Đầu tiên là cầu gì, tiêu tai giải hạn, tức là gì, người bệnh tật ốm đau vân vân, mà cầu cho gì, các cụ ngày xưa nói là có bệnh thì vái gì, vái tứ phương. Đến viện rồi gặp các bác sĩ, các giáo sư, các bác sĩ trong bệnh viện lớn, bệnh viện nhỏ, bệnh viện trung ương, bệnh viện địa phương rồi không khỏi. Hôm nay bác sĩ bảo là bệnh này, mai bác sĩ bảo bệnh kia, thậm chí bác sĩ có trường hợp bác sĩ khám mãi chả ra cái bệnh gì, không ra cái bệnh gì cả. Đoán ông thầy cúng bảo là thế thì bệnh rồi, không bệnh đường, không bệnh dương thì bệnh âm. Đoán các ông thầy cúng, thậm chí đoán các thầy chùa về nhà để làm lễ, thậm chí ra chùa để lập đàn lễ rồi, cầu cúng giải oan cắt đoạn, rồi giải oan cắt kết, rồi trả nợ tiền khiên, trả nợ giải này nọ đủ các thứ rồi, nhưng vẫn không gì, vẫn không khỏi. Đang nghe người ta mách đến đây. Hôm rồi có một trường hợp cháu của một sư cô ở trong chùa, quê ở ngoại tỉnh, tức là tỉnh khác. Thế nhớ đến đây là gì, cứ cười khinh khách, cứ ngửa mặt lên trời cười, cười mình. Thế đến chờ từ buổi sáng cho đến buổi chiều chiều thì thầy mới, chưa trưa thì thầy mới làm, mới giảng xong, mới làm khóa lễ xong, công việc xong thì mới tiếp được. Thì xuống thì gặp gì, nó cứ nhìn, nó cứ nhìn, là lúc thì nó nhìn mình nó cười trộm, lúc thì cứ ngẩng mặt lên cười trời là cười, lúc đó thì nó rất là nghiêm khắc, mặt mũi như là nó muốn đánh người ta. Thế thế hỏi ra mới biết là đã đi bệnh viện chữa rất nhiều bệnh viện rồi, nhưng các bác sĩ đều bảo không có bệnh gì, CT cắt lớp, não bộ bình thường, kiểm tra tất cả gì, không có cái bệnh gì à, thử máu rồi thử nước tiểu rồi thử tất cả các thứ, đi đến gia đình có điều kiện đi đến những cái bệnh viện trung ương quân đội này, bệnh viện Bạch Mai, rồi bệnh viện khoa tâm thần, bệnh viện Bạch Mai vân vân, không khám ra cái gì. Các bác sĩ bảo không, nó có bệnh gì đâu. Thì đương nhiên các bác sĩ họ khám trên cái gì ạ, điều trị trên phương diện là khoa học, y học kết hợp với khoa học. Dùng các máy chiếu, máy CT cắt lớp thì não không có vấn đề gì, không thâm, không bầm, không tím, không sao cả, vẫn bình thường, không có vết sưng, không có phâm, bầm tím, mà không có đọng máu trong não, bình thường. Hỏi đến các bác sĩ tâm lý bảo là, có làm gì để cháu nó dư chấn thần kinh mà cho nó sinh ra cái đây không, bảo không, bình thường, không gì cả. Vừa cưới vợ cho cháu chả có việc gì cả, vẫn bình thường, đang đi làm tự nhiên nó thế. Gia đình thì đi theo con đường y học hiện đại, không được thì đi về y học cổ truyền, tức là đông y đó, y học đông y, đem cháu đi khám bắt mạch. Bác sĩ bắt mạch cũng bảo nó chả có gì cả, mạch bình thường, không biết cắt thuốc gì cho nó uống vì mạch là bình thường, không có tìm ra cái bệnh gì ở trong người của cháu. Cho nên là thôi, bảo gia đình là cái trường nào hôm nay thôi đi về đi kiếm thầy tâm linh chữa xem, đi xem như thế nào, đi xem bói các thầy đồng bóng thì bảo nợ oan gia cháy chủ, rồi nợ này nợ nọ nợ kia, rồi cũng mất vài chục triệu hết các đàn cúng này đàn cúng nọ, vẫn không ý, không khỏi. Lên đây thì tôi mới thấy có cái vấn đề. Các vấn đề gì, các vị, nó đơn giản có gì đâu. Cái cậu này này, không nói với gia đình, không nói với bố mẹ, thì tự nhiên cậu này chơi một cái con búp bê, cái con búp bê gọi là búp bê Kumathong á, của Thái Lan á. Mua con búp bê này về và mua một cái bùa, gọi là họ gọi là cái bùa hộ mệnh, Nhưng thực tế cái bùa này theo các Việt Nam chúng ta gọi đôm na là cái bùa gì, bùa phù thủy. À, những người đem nó thì họ quan niệm là những người đem nó thì có tài có lộc, à, làm ăn phát đạt. Nhưng mà không phải người nào cũng hợp, người nào cũng làm được, người nào cũng dùng được. À, chúng ta biết dùng với hàng độc cơ mà, thì không sớm thì muộn cũng sẽ bị gì ạ, bị hại sát thân. Giống như người buôn bán ma túy, heroin, hàng quốc cấm, buôn bán vũ khí, những cái gì gọi là hàng chung là hàng quốc cấm. Người đó có thể giàu rất nhanh, sống cuộc sống rất là sung túc, nhà lầu xe hơi, kẻ hầu người hạ. Nhưng một ngày nào đó mà bị phát hiện, các cơ quan pháp luật là gì phát hiện ra, sẽ bị gì? Bị khởi tố, bị bắt và bị xử và bị ở ngồi ở trong gì? Đi ngồi lau sàn nhà ở trong gì ạ? Trong nhà tối thôi. Địa ngục trần gian đấy. Đấy là địa ngục trần gian. Đấy. Cho nên á, cái trường hợp mà chơi kumathon hay là chơi bùa ngải để gì mong cho được tiêu tai giải hạn, mong cho được gì ạ, mạnh khỏe bình an, mong cho được làm ăn phát tài phát đạt, mua may bán đắt, trốn tránh các cơ quan pháp luật, nhà nước không phát hiện ra, để làm ăn những trò làm ăn phi pháp, buôn bán hàng quốc cấm chẳng hạn, vân vân. Không sớm thì muộn. Các cụ ngày xưa nói chơi về dao thì sẽ có ngày đứt gì? Đứt tay. Chơi với lửa sẽ có ngày bị lửa đốt gì? Đốt cháy. Cho nên cái trường hợp cái cậu này về dùng một thời gian thì tự nhiên đơ đơ như thế, cái cười khanh khách, cười khanh khách. Tôi phát hiện ra là gì? Do dùng bùa chú của tà đạo mà bị như vậy, chứ không phải do bệnh, không phải do bệnh lý, như là gì ạ, ăn uống cái gì nó sinh bệnh, hay là do gì, hay cũng không phải là do cái bệnh lý về gì, về thần kinh bị chấn động, một cái trường hợp gì đó về chấn động trong cuộc sống mà bị bệnh, nhưng mà do chơi gì, chơi bùa chú ngoại đạo, tức là chơi cái con búp bê kumathon ấy với cái bùa ấy. Tôi nghiên cứu hỏi chuyện một tí thì gì? Lúc thì nói lúc không, nhưng mà xong rồi hỏi bố mẹ nó thêm thì mới biết là gì, nó chơi cái đấy, nó đem bố mẹ mang cả tôi mang đấy vào đây tôi xem, nhìn cái con búp bê kumathon mà cái tôi biết ngay là gì, có vấn đề. Có vấn đề tức là sao? Cái búp bê kumathon này nó xuất phát ở Thái Lan, do các vị pháp sư ở Thái Lan, các vị pháp sư này ở Việt Nam chúng ta gọi là gì, các ông thầy phù thủy đó các quý vị, nói cho chúng ta dễ hiểu là các ông thầy phù thủy ở Thái Lan, Thái Lan này gọi là các pháp sư, nhưng Việt Nam chúng ta gọi là các thầy phù thủy. Nó dùng cái bùa chú, nó luyện vào đó. Cái bùa chú của kumathon này thì theo như tôi tìm hiểu ở trên một số các thông tin, họ dùng những cái gì ạ, những cái thai nhi, thai nhi của những bà mẹ mang thai đầu tiên đấy nhá, tức là những đứa con đầu lòng á. Và ở Thái Lan nó có những cái dịch vụ là gì, sinh mang thai em bé khoảng độ 49 ngày tuổi, phải đủ 49 ngày tuổi trở ra, tức là sau 7 tuần thì bắt đầu là gì, nó mua cái thai nhi ấy. Có những người thì họ không có tiền, những người con gái, những người con gái trẻ không có tiền, hoặc bị một cái thế lực nào đó họ bắt mang thai, nhưng mang thai không cho sinh con, mà đến qua 49 ngày họ đem họ bắt gì, hoặc có trường hợp không có tiền thì phải gì, mang thai như vậy để bán cái thai nhi đó cho cái gì, một số những cái tầng lớp, một số những cái gì, một cái một số những cái gì, các vị chức sắc của các tôn giáo ấy và tín ngưỡng ấy, mình gọi nôm na là gì, các thầy pháp sư ấy, để nó phơi khô đi và nó luyện bùa luyện chú theo cái cách của họ. Và có những trường hợp gì, nó dùng cái xác thai nhi đó, nó nghiền nát ra, nó làm gì, nó làm thành bột và nó cho vào trong cái gì, cái con búp bê ấy, mà thậm chí nó dùng để gì, nó luyện chú, nó lấy cái linh hồn của cái vong của cái em bé, cái thai nhi này cho vào con búp bê này. Các vị cứ về tìm hiểu trên mạng, gõ vào cái gì, cái tìm hiểu về con búp bê kumathon mà xem, có những câu chuyện rùng rợn khủng khiếp xảy ra cả tại Việt Nam chúng ta, tại Hà Nội chúng ta. Mà cái trường hợp này là trường hợp gì, tôi xử lý cái trường hợp này trường hợp thứ ba, trong cái trường hợp dùng búp bê mà bị điên, dùng búp bê kumathon bị điên. Những trường hợp này thì cái này tôi xử lý nó dễ dàng hơn, vì xét thấy cái nhân duyên của cái cậu này với cái vong của thai nhi trong con búp bê cô Mao Thong kia là gì, là có vấn đề quan hệ với nhau ở đời trước, đã gì ạ, là anh em với nhau, tức là có cái quan hệ gì ạ, theo như trong kinh Đức Phật nói là gì? Đời trước đời sau chết đi có sự đầu thai nhưng không gặp được nhau, hoặc là gặp nhau trong một trường hợp đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt nào đó, cho nên có cái tình cảm đặc biệt với nhau. Vì vậy mà thầy biết cái điều đó và thầy bảo với bố mẹ rằng bây giờ có muốn chữa khỏi cho nó không. Bố mẹ bảo chắc chắn rồi. Tôi hỏi nó thế, vậy bây giờ cậu có muốn khỏi bệnh không, để làm một người bình thường, để làm ăn không? Lúc đấy thì nó vươn ra nó bảo con có. Hỏi bố mẹ nó, bố mẹ là thì đương nhiên thì muốn thì mới đưa lên đây. Thế tôi bảo muốn đúng không, muốn thì về hai vợ chồng phải nhất tâm ăn chay để tụng kinh Địa Tạng 21 ngày để hồi hướng cho con trai. Và tôi bảo cái cậu kia ấy, chú cũng phải gì ạ, phải nhất tâm tụng kinh Địa Tạng 21 ngày để hồi hướng cho gì, cho cái vong linh thai nhi mà được họ cho nhập vào cái gì ạ, cái búp bê của Mao Thong ấy. Đồng ý không? Lúc đấy nó vui lắm, tự nhiên cái nét mặt nó rạng ngời ra, nó vui và nó cười khinh khách ra mà nó rất là vui. Mình thấy như thế này, mình tôi bảo là đời trước có duyên với nhau, đời nay gặp nhau, nên là gì ạ, nên đem ân để gì, để ban cho nhau, chứ đừng có đem oán cho nhau. À, đem ân ban cho nhau tức là gì, bảo gì chú phải tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho gì, thôi chú bây giờ gì có trước sinh trước thì làm anh, còn á cái vong kia nó sinh sau đẻ muộn thì nó là em, cho nên tôi gọi là hai anh em. Và tôi hỏi là bây giờ cả hai anh em có muốn học Phật không, có muốn tu không? Bảo có. Thì bảo được rồi, thế bây giờ thầy quy đảm bảo cho, quy ngay ở trên nhà thất của tôi quy cho. À, lúc đầu tôi chưa quy, tôi chỉ lấy chén nước cúng và chỉ mấy câu thần chú vào đó, mấy câu thần chú vãng sinh vào đó để cho nó uống xong thì nó tỉnh táo được khoảng 90%. Tôi bảo đi về tụng kinh. Thế bảo đi về thì bảo về tụng kinh rồi nó vui rồi. Nhưng bây giờ tôi bảo thôi đi về nhất tâm tụng kinh để ấy. Thế tôi lại thấy gì? Tự nhiên nó lại đượm buồn, lại nó lại như sùi muốn khóc. Mình vào là lấy thêm một chai nước nó nữa cho nó, bảo thôi về một nửa thì đem uống, một nửa đem vải hết phòng thờ rồi phòng ngủ các thứ cho nó mát mẻ, nương vào sự gia trì của Phật, của Bồ Tát, chứ tôi chẳng có cái gì đâu. À, tôi bảo nó thế. Thế là nó cầm chai nước, mẹ đưa cho mẹ, mẹ nó cầm chai nước thì thấy nó cứ rưng, nó rớt nước mắt ra. Thế tôi bảo còn muốn cái gì nữa? Nó không nói gì. Thế tôi bảo thôi thì bây giờ thầy quy và đặt tên pháp danh cho để thành một Phật tử, hai anh em cùng tu nhá. Thế là nó sướng, nó lễ Phật lia lịa và nó cười khinh khách ra vào đó. Thế là thôi tôi vào quy cho tại chỗ luôn. Quy xong một cái là bảo thôi về chịu khó tu. Tôi bảo bố mẹ nó về phải chịu khó mà tu. Trong vòng 3 ngày đầu á thì phải áp sát cái anh chàng này để bắt nó tụng kinh. Phải bắt nó tụng kinh. Thế mà về đúng 3 ngày đầu. Hôm rồi tôi hỏi sư cô bảo đúng, mẹ gọi điện cho mẹ con bảo là dì bảo là 3 ngày đầu về đó, 3-4 ngày đầu là về nó cứ nhắm mắt, nó cứ cười, nó nhắm mắt và nó vui, nó cười, bảo nó tụng kinh nhưng không tụng, nó cứ bảo nó nhắm, nó vào tụng ở trong tâm rồi. Nó nhắm mắt lại vào tụng trong tâm rồi, mẹ nó bảo không được, mẹ nó phải căng mắt của nó ra và nhìn vào sách đi mà đọc từng chữ một. Thế là vượt qua 3 ngày. Thế là nó cứ tụng dần cho đến gì, cho đến tuần thứ 2 là tỉnh táo, sang tuần thứ 3 khỏe như lực sĩ đi tập gym được rồi. Đấy, đến chùa vì cầu gì ạ? Vì cầu tiêu tai giải hạn, cầu bình an, cầu mạnh khỏe, cũng không hẳn phải là xấu các quý vị. Cho nên tôi hỏi có dám giơ tay không thì cứ giơ, tội quá nhưng mà cứ phải sợ, đúng không? Ta gì ạ? Ta đến chùa, ta kém phúc kém duyên. Phật là một đấng gì ạ? Một đấng đại gì ạ? Đại phúc đức, đại nhân duyên, đại công đức, đại trí tuệ. Ta đến quỳ gối dưới chân Phật, xin Phật để gì? Để cho con làm sao cho tâm của con được gì? Được an, trí con được sáng, thân con được khỏe, phúc của con gì? thì ngày một thì lớn thêm, có gì đâu là sai. Không có sai. Đối với pháp thế gian, đó là việc tốt. Hướng thiện là việc tốt hay việc xấu các quý vị? Tốt hay xấu? Tốt. Đến chùa hướng thiện là việc tốt, vậy có gì đâu mà phải sợ. Đây chẳng qua là tổ nói là gì? Tổ nói là chưa hợp với bản ý thực sự của Phật mà thôi. Chứ còn cái việc đến chùa là cầu niệm Phật là vì cầu tiêu tai giải hạn, cầu bình an, cầu mạnh khỏe, cầu làm ăn gặp nhiều may mắn, ra chung thịnh vượng, đó là việc tốt, không xấu. Quan điểm của tôi nói với các quý vị không xấu, nhưng mà với đạo vô thượng bồ đề thì chưa đến đích thôi. Nhưng đấy là cái nhân, hạt nhân tốt, hạt nhân, những hạt giống tốt đầu tiên của người gì ạ? Người thiện nam thiện nữ của chúng ta, đó chính là việc gì? Đến chùa học Phật, nghe pháp, tụng kinh, bỏ ác làm lành, lánh dữ, niệm Phật. Cho dù người đó chưa được nhất tâm, chưa được như nguyện vãng sinh một đời, nhưng đó cũng là gì? Nhân lành nảy nở. Nhân lành để gieo trồng thì chắc chắn quả tốt sẽ nảy nở ở những đời kiếp vị lai. Tốt, rất tốt. Cho nên quan điểm của tôi là những người đi chùa như vậy rất tốt. Nếu mà tôi nói không tốt thì phải chiếm đến 80% chúng ta phải rời khỏi hội trường mà ra về, đúng không? Đó, cho nên bước đầu của chúng ta, nói thật với các vị, ngày đầu tiên tôi đi chùa cũng như thế. Tôi vì sao? Tôi có phải vì mộ Phật mà đi chùa đâu. Ngày đầu tiên tôi đi chùa, xin thưa các quý vị, tôi quản đấy vì cái gì? Tôi vì trong cái dòng họ nhà tôi trong vòng một năm mà chết thì 6 mạng người. Anh trai tôi, đầu tiên là đứa cháu này, người thứ hai là anh trai tôi này, rồi đến bác ruột này, anh mẹ này, xin lỗi, chết 5 người chứ, rồi đến gì ạ? Đến bà nội tôi này, rồi đến ông chú này. 5 người, và tôi là người gì? Người thứ 6. Đã chết đi thì hơn 5 tiếng đồng hồ rồi, gần 6 tiếng đồng hồ rồi. Khi tôi chết đó, tôi chỉ thấy gì? Chết đi là do một cái đợt đấy là trời mưa rất to, cái bè bương nhà tôi á, ngâm ở trước cửa nhà á, tự nhiên nó nổi lên. Mẹ tôi bảo tôi đi vớt, tôi bảo thôi mẹ, trời đang mưa đang rét thế này thì vớt làm gì. Thế mẹ làm luôn một câu là gì? Ôi giời, có con trai như thừa, nếu không có con trai á, thì gì? Thì tôi xuống tôi vớt, nhưng mà có con trai á, thì nhờ con trai mà cuối cùng bảo nó thì gì? Nó lại cãi. Đấy, cái máu anh hùng ở trong người á là gì? Nó nổi lên. Ai lại để cho mẹ nói khích như thế mà không làm cũng được. Cho nên là thôi, chẳng nói chẳng rằng thì lẳng lặng đi xuống là gì? Cởi quần áo dài ra, mặc quần sóc áo meo xuống là gì? Vớt bương, vớt gần hết vào á, thì tự nhiên nghe người nó rét run bần bật lên. Nghĩ là, trong lòng nghĩ là không ổn rồi. Anh trai vừa chết có chưa đầy 3 tháng. Mà lúc anh trai chết á, thì cũng bị phải cảm mà chết. Mà lúc anh trai chết á, là tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối cái lúc mà anh ấy chết. Lúc phải cảm mà rất đau đớn, lăn lộn ở trên giường, lăn xuống đất mà kêu gào ầm ĩ lên, và anh ấy ra đi. Tôi thấy là trong người khó chịu và nó ớn lạnh và khó chịu rét run, mà tôi nghĩ là không ổn rồi. Còn mấy cây nữa tôi bỏ đấy, tôi chạy về vội vàng, và tôi thì chạy vào lấy bộ quần áo ra, không cần lau người, không cần tắm nước sạch nữa, và thay quần áo đi lên giường nằm, và mẹ ơi, con có vấn đề rồi. Thế là mẹ thấy thế, nghĩ lại mấy tháng trước đứa con trai lớn của mình mất đột tử như vậy, cho nên thì bà sợ quá, bà bảo đứa em gái thì chạy đi gọi bác ngay. Thế là chạy đi gọi ông bác, bác sĩ, gọi bác sĩ nhà quê, thực tế là ông mới làm y tá thôi, làm y tá trong quân đội ngày xưa, về cứ xong rồi biết tiêm chọc thì cứ có ai ốm đau bệnh tật gì đó thì đến tiêm thuốc bổ thôi. Thế gọi tiêm cấp cứu. Thế gọi ông bác vào, chạy ra ông bác vào, thì khi mà vừa bảo em đi được khoảng 2-3 phút đó, thì tự nhiên là tôi thấy gì? Tôi là gì? Tự nhiên là tôi chỉ kịp nói một câu, tôi còn nhớ rõ là ôi mẹ ơi, nó giật. Thế là tôi không biết gì nữa, và nghe thấy mỗi tiếng mẹ tôi khóc nức lên một cái thôi, dài dài một câu thôi, là tất cả một màu đen hiện ra trước mặt mình. Sau một màu đen là không nghe thấy cái tiếng khóc của mẹ mình nữa cả, mà nghe thấy một cái cảnh giới khác, nhìn thấy một cảnh giới khác. Câu chuyện có thật 100% mà tôi kể cho các quý vị này. Đó là sao? Bắt đầu đấy, cảnh giới thì tự nhiên bắt đầu thấy tôi thì tôi đi qua một cái cánh rừng, qua cánh rừng, cứ đi một mình lang thang cánh rừng, là chạy đi trong cánh rừng như vậy, như bị lạc trong cánh rừng già gai góc vân vân đó đầy ra. Và tự nhiên mình nghĩ là đi trong rừng như thế này mà còn rừng già thế này, đi mình mà có hổ thì chết. Vừa nghĩ tới đó tự nhiên nghe thấy tiếng gì, nghe thấy cái tiếng rào rào mà cái, nghe thấy tiếng hổ gầm mà cái gì, mình nghĩ là trong bụng nghĩ là hổ mà cái gì, nhìn sang đằng sau thì nhìn thấy con hổ nó đang đuổi đến, và cứ thế là chạy chạy hoài ở trong rừng, thì chạy ra cái khu vực đầm lầy. Mình nghĩ trong bụng nghĩ là chạy xuống đầm lầy, hổ nó gì không biết bơi, xuống đầm lầy thì xuống thì nước nó, cái bùn ấy, bùn nó ngập. Ngày xưa đi làm ruộng ấy, thì trong quê tôi có cái khu vực đầm lầy, lội xuống là có khi nó tới lưng tới ngực này, mà không khéo là bị tụt xuống đây để chết. Ngày xưa các cụ nói có một người đi làm ruộng bị chết như thế rồi. Cho nên vào cái khu vực đầm lầy như thế, mình càng vào càng thấy nó vào, cái lội khi mà gần gần đến ngực một cái, mình là nghĩ lội như thế này mà trong đầm này có cá sấu thì chết, hổ thì không đuổi nữa ở trên bờ. Nghĩ tới đó thì cá sấu với lại rắn độc thì tự nhiên ở đâu nó gì, nó bò đến đầy, bắt đầu mình cứ thế là vùng vẫy lại chạy. May chạy hoài, chạy hoài thì vượt ra khỏi cái vũng lầy đó, thì lại đến một cái nơi toàn là gì, toàn là phân do và bùn đất, có nghĩa là gì, vào cái hố phân, giòi bọ và những cái bẩn đầy đấy, mà gì vì trốn con gì, con hổ đuổi theo, trốn đàn cá sấu, những cái con rắn con rết nó đuổi theo, và những con hổ đuổi theo thì chạy trốn vào đống phân, lội vào cái vùng lúc đầu thì nhìn là gì, bãi đất rất là bằng phẳng, nhưng lội vào một cái tự nhiên thì nó biến thành phân. Và xong rồi mình nghĩ là chạy hoài, chạy hoài, cứ cố gắng để chạy, chạy mãi thì tự nhiên là thấy một cái gì, ống cống, một cái ống cống, tức là cái ống cống ở đường phố đó các vị. Phân do nó chảy như thế mà nó bẩn thỉu, các vị xem những cái bộ phim khoa học viễn tưởng ấy, cái ống cống chả phải khoa học viễn tưởng đâu, về hỏi những cái người làm vệ sinh môi trường thành phố Hà Nội ấy, các vị sẽ thấy, hỏi xem cái ống cống ở trong phố xá của mình nó bẩn đến mức độ nào, nó bẩn mùi hôi thối. Trong cái lúc mình chết mà mình thì thần thức của mình vẫn cảm nhận được cái mùi hôi thối ống cống của nó phát ra, nhưng mà vì đằng sau thì con hổ và những con rắn rết và thú dữ đuổi theo, cho nên trong bụng chỉ nghĩ rằng thôi chui vào đây để trốn. Chui vào đó thì con hổ nó cũng đuổi theo, thế là cứ thế là chạy, chạy hoài, chạy hoài thì tự nhiên là đến khi mệt rồi thì mình nghĩ một cái là thôi có khi lại chết, có khi lại làm mồi cho hổ và chết mất. Và cứ đi như thế, chạy như thế thì tự nhiên là thấy được cái cảnh, những cái cảnh mà y như trong 18 tầng địa ngục mà hiện ra. Các vị biết là 18 tầng địa ngục chùa Khai Nguyên, thầy trực tiếp chỉ đạo các chú thợ đắp, và thầy còn thậm chí thầy còn lên gì ạ, xem trong cái ảnh, các chú thợ bảo chúng con nhìn ảnh không biết làm thế nào. Tôi còn lên tôi đứng làm mẫu, tôi đứng lên làm người mẫu và các quỷ vương đứng như thế nào ở trong 18 tầng địa ngục cho các chú thợ đắp. Tôi còn đứng lên làm mẫu của những gì, những tội nhân bị tra khảo ở trong địa ngục, bị treo ngược như thế nào, bị giáo đâm như thế nào, và bị bò ra như thế nào, rồi những con thú, những quỷ vương ở trong ngục thì đứng chỗ nào và như thế nào. Tôi đứng làm mẫu, tạo thành cả cái thế cho gì ạ, cho các chú ấy nhìn và đắp. Vì sao mà tôi làm được như thế? Vì trước khi tôi xuất gia, trong cái lúc mà chết lâm sàng ở khoa học y học gọi là chết lâm sàng, trong khi chết lâm sàng 5 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ đó, tôi đã gì, đích mục sở thị, thấy những cảnh giới đó trong khi mà gì, tôi chết lâm sàng ấy. Cho nên nhìn cái ảnh của 18 tầng địa ngục, mình mường tượng ra là gì, nhớ lại cái hơn 20 năm trước lúc mình chết đi, chết lâm sàng đó. Cho nên đứng là gì, làm người mẫu để cho mấy chú thợ đã đắp. Người ta đứng là người mẫu thì có tiền, người mẫu thì đem lại sự tốt đẹp cho người dân. Tôi đứng lại làm người mẫu gì, để làm cái gì, tuy không có tiền nhưng cũng làm một cách giáo hóa trực quan cho những người ác ở thế gian và cho những người hướng thiện ở thế gian. Những người ác ở thế gian đó, họ nhìn thấy 18 tầng địa ngục, họ phải giật mình, họ phải nhìn lại cái gì, hành động, ý nghĩ, lời nói và hành động của mình trước đây. Biết đâu sau này mình chết, mình vào trong một trong 18 tầng này thì sao? Cho nên họ về gì? Họ sợ, không dám làm ác nữa. Còn người hướng thiện, tâm của họ đã thiện rồi, nhưng mà nhìn thấy 18 tầng địa ngục này, họ sợ là gì? Sợ và không thể làm việc thiện để sau này, không thể làm việc ác để sau này vào đây thì khổ. Ngược lại họ còn thấy gì? Không chỉ không làm việc ác, mà họ còn làm việc thiện, còn phát nguyện là phát tâm tu hành để mau chứng đắc thành quả vị Thánh, quả vị Bồ Tát, quả vị Phật để cứu độ chúng sinh ở trong địa ngục ấy, trong những cái tầng khổ địa ngục ấy. Đó là gì? Một cách giáo hóa trực quan cho cả những người ác và cả những người gì? Người thiện. Cho nên tôi đứng làm mẫu, tôi đứng làm mẫu là như thế, làm mẫu cho sợ đắp. Vì vậy nhiều người đến nói là gì? Địa ngục ở chùa Khai Nguyên á, nó không rùng rợn như mấy cái chỗ ở trong Đại Nam hay là ở trong Suối Tiên, trong thành phố Hồ Chí Minh. Địa ngục ở chùa Khai Nguyên nhìn thì có vẻ sợ, nhưng mà có một cái gì đó, nó toát lên một cái gì đó ở trong tâm mình là gì ạ? Thanh tịnh, thánh thiện. Sau khi gì? Tham quan địa ngục xong, họ sợ khổ địa ngục mà phát gì ạ? Phát cái tâm hướng thiện. Cho nên á, do cái tâm phát tâm hướng thiện đó, vì vậy mà họ tham quan địa ngục xong, họ không thấy sợ sệt, không thấy là gì đau khổ, mà họ lại thấy một cái gì đó đáng thương, thấy những chúng sinh không may đọa vào trong đó thì đáng thương. Cho nên phát khởi tâm lành, hướng thiện, bỏ ác làm lành, vẫn giữ hành thiện. Đó chính là cách giáo hóa trực quan. Cách giáo hóa trực quan có lợi ích không các quý vị? Có lợi ích. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Đó là câu nói của gì? Của Phật, của Tổ. Phật pháp ở tại thế gian, chúng ta biết vận dụng khéo léo thì nó đều có thể từ thế gian này mà giác ngộ, mà còn gì, không chỉ giác ngộ cho bản thân mà còn gì, giác ngộ cho thế gian nữa. Cho nên á, ở đây chúng ta đi chùa vì cầu sức khỏe, cầu bình an, cầu may mắn, cái đó cũng tốt, không sao, các vị cứ cầu, nhưng mà cầu là cầu chính đáng thôi, đừng có cầu để làm những cái việc xấu, việc vi phạm pháp luật nhà nước, vi phạm gì về đạo đức là không nên. Đó, vì tôi ngày đầu tiên đi chùa là thế mà, sau khi thấy những cái cảnh khổ đó xong một cái gì, cái chui ra qua cái ống cống đó thì gì? Đến cái đoạn giữa thì thấy những cái cảnh mà mình đi thăm quan ở trong các tầng địa ngục ấy. Sau này ngày xưa chưa biết kinh Phật, mình chỉ biết là thấy những cảnh giới rùng rợn như vậy thôi, chứ đã biết đấy là gì, đấy là địa ngục đâu, không biết, hoàn toàn không biết một chút nào về địa ngục cả. Và sau khi tham quan hết 18 cửa địa ngục như vậy xong, bắt đầu tiếp tục thì đi qua cái ống cống thêm một đoạn nữa, thì tự nhiên thấy một cái bãi cỏ xanh và mướt trải dài vô tận, và cây cối gì đẹp đẽ gì, chim ca vượn hót đầy ở trên gì, có nghĩa một cái cảnh không phải là cảnh mà tôi từng thấy ở nhân gian nữa. Và cứ thế là đi, lúc đó thì hổ không đuổi theo nữa, cá sấu và thú dữ rắn rết cũng không con nào đuổi theo nữa, nhìn lại đằng sau không còn gì nữa, thấy tâm nó thanh tịnh, nó an lạc rồi. Và thấy gì, đến nơi này và tự nhiên trong tâm mình nghĩ là gì, nơi này chắc chắn phải là cảnh tiên, mà cảnh tiên thì không có gì, có thú dữ, có sự đau khổ, có sự giết chóc ở trong này nữa, có sự hiềm thù, hận thù và sát hại nhau ở trong này nữa. Cho nên mình nghĩ như vậy, tự nhiên tâm mình nó thanh thản, và cứ thế đi, đi hoài thì thấy xa xa có thấp thoáng dưới đám mây có gì, có những cung điện, những lầu cát như trong phim Tây Du Ký á, những cái cung điện lầu cát thấy nó y na ná như thế, nhưng nó có đẹp hơn, lại còn gì, còn trong những cung điện đó còn tỏa những ánh sáng hào quang rực rỡ nữa. Và đi tới thì đến một cái cung điện to nhất, chính giữa nhất, thì tới đó thì nhìn không thấy ai cả, nhưng nhìn thấy rất là quen lắm. Thế đang nhìn, đang không biết là hỏi ai, không biết tìm ai, thì thấy một cái đứa trẻ mục đồng từ ở trong gì, trong đằng sau nhà đi ra, và nó cung kính, nó lễ chào mình chào lại nó, và nó dẫn mình đi vào thì nhìn thấy ở trên cao có cái ngai, tức là một cái chỗ ngồi như là cái chỗ ngồi kiểu chỗ ngồi của vua ngày xưa. Nhìn thấy như thế và bắt đầu thì mình xá chào, nó bảo mình xá thì mình xá xong mình nhìn thấy, mình nhìn cái chỗ này có một quen thế, tâm nghĩ như thế, chỗ này hình như ngày xưa là mình đã ngồi đấy thì phải. Thấy như vậy xong một cái mà mình gì, nghĩ đến đó một cái xong mà hình như chỗ này là ngày xưa mình đang ngồi đấy thì phải. Từ tự nhiên là gì, bắt đầu nghe thấy tiếng mẹ mình đầu tiên là: "Ôi anh ơi, nó sống lại rồi." Đấy, thế là mở mắt ra, Lúc mình chết lúc đấy là khoảng 12 giờ trưa, hơn 12 giờ trưa tí, ăn cơm xong mà, khoảng 12 giờ rưỡi gì đó, khoảng hơn 12 giờ rưỡi gì đó. Mà cho đến khoảng gần 6 giờ chiều thì lúc đấy mặt trời đã lặn rồi, mở mắt ra đã bắt đầu sẩm sẩm tối, gần gần sẩm tối rồi. Đó. Thế tự nhiên nghe tiếng mà ôi anh ơi nó sống lại rồi. À, bắt đầu mọi người vào vỗ tay vừa khóc vừa cười. À, tôi mở mắt ra thì thấy gì? Mẹ tôi ôm lấy cái đứa em gái bên dưới tôi á. Tức là cái vợ của cái Đông bây giờ á. À, cô em gái bên dưới tôi ấy. Hai mẹ con ôm nhau khóc thút thít ra, nhưng mà khóc trong cái niềm gì ạ? Niềm vui vì đứa con trai của mình chết hơn 5 tiếng đã sống lại. Nhưng khổ nó sống lại. Mấy hôm sau thì khỏe. Nhưng khỏe xong rồi nó cứ giật dẹo. Khỏe rồi á thì tự nhiên mấy hôm sau đi làm là gì? À, vác con trâu đi bừa. Thì ra tới ruộng vừa bừa được một đường á thì tự nhiên nghe thế nào là lạnh lạnh từ dưới chân lên run run, giống như cái hôm đi vớt cái vương cái tre rồi mình nghĩ thôi không ổn rồi, khéo mà ngã ra giữa ruộng mà chết chả ai biết được gì. Đánh trâu bừa từ đó bừa một vệt vào á, dài hàng cây số, cứ cái ruộng người ta cấy hay chưa cấy gì xơi một đường vào tít ở trong á, như thế xơi tất cả mà về là gì. Thế là vác trâu là về, tắm xong mà cái là lên nằm. Bao lâu từ hôm đó là mắc bệnh từ đấy. À, đưa lên viện, à, bác sĩ khám trả ra cái bệnh gì, mời ông thầy cúng về cúng cũng trả khỏi cái gì. Rồi cái ông thầy ở xã trên á bảo là ôi cái trường hợp này đã bị căn đồng, phải trình đồng mở phủ mới khỏi. Khổ thân tôi, mẹ tôi về bảo là đi xem người ta bảo con bị hoặc nó có căn, có căn quan cho nên là phải gì, phải thờ nhà ngài. Ngày xưa thì anh trai của ông nội con cũng là ông thầy, cũng là ông thầy, cho nên bây giờ con lại phải gì, phải tiếp theo cái sự nghiệp của các cụ cha ông ngày xưa. Nhà tôi thì các cụ ngày xưa là đời cố thì làm nghề thuốc nam, gia truyền đến đời ông ấy thì làm nghề ông thầy mo, thầy cúng ấy. Không phải thầy phù thủy nhé, thầy mo khác với thầy phù thủy nhé. Thầy mo tức là ông thầy cúng chỉ đi cúng làm mát cho dân thôi, đem là cái việc tốt thôi. Còn ông thầy phù thủy á, nó dùng bùa dùng chú để luyện, nhưng ông cụ nhà tôi không làm cái đó. Nhưng mà ông cụ rất giỏi. Nghe bà nội tôi kể lại là ông cụ nhà tôi ngày xưa đi cúng cái đó mà làm đấy ông bắt ma. Ông còn ở trong dân tộc á, ngày xưa là nhà sàn mà, nhà sàn nó thì cái dưới sàn này là bằng cái tre hoặc là bằng ván. Ông cụ tôi á, ông đi bắt ma mà ông còn giỏi đến nỗi là cái lưới cày đỏ, cái lưới cày á, nung đỏ lên và ông làm đế vào, làm cái quai sắt và ông đi ở dưới chân. Cái dao quắm của người dân tộc tháo bỏ cái chuôi đi, nung đỏ lên và ông xuyên qua miệng này ông đi ông bắt ma. Đấy, ông giỏi. Nhưng mà khi rút khỏi cái dao ra nó lại lành như cũ, không chảy máu và không có vết thương gì. Cái đấy là cái mà gì? Chính bà nội tôi được gì? Được đi trị giả ông anh chồng để làm lễ cho nhà dân ở cùng xã nhưng mà thôn bên cạnh trong cái đợt đó. Nhưng mà các cụ nói là ông cụ cũng phạm vào một vài cái, do lúc đi làm lễ do gì? Có cái phép thuật như vậy, có thần thông như vậy, nhưng mà đã giết chết một người. Giết chết một người tức là của các cụ kể lại là bô lão trong làng kể lại cái vụ đó. Thì ông cụ tôi đi sang cái làng bên cạnh cùng xã, như sang làng Đồng Bon, gọi sang làng Đồng Bon bên cạnh ấy. Làng tôi là làng Quèn Thị, làng bên cạnh là làng Đồng Bon. Ra đó để làm lễ cầu mát cho một hộ gia đình thì họ bị bệnh lâu ngày là không khỏi. Thế sang đây lễ thì cái ngày xưa lễ thì nó gọi là cái lễ mâm cúng thánh. Ở trên cao ấy, thì thường ở nông thôn thì họ làm cúng cái thủ lợn hoặc là con gà gì đấy, tôi không rõ lắm. Nhưng nói chung gọi là mâm cúng thánh. Mình ở ngoài xuôi thì mâm cao nhất thì là cúng Phật, nó là Phật tử đúng không? Người theo đạo mẫu thì là mâm cúng thánh, thế theo đạo thánh thì cúng thánh. Thế tự nhiên là có cái ông thầy ở làng đấy, cũng có một ông thầy phù thủy rất là giỏi. Nhưng mà cái người nhà ở đấy làng đấy thì không dám mời vì ông ấy là ông thầy phù thủy. Chứ nếu mời ông ấy thì nếu mà không theo á thì sợ rằng á người ta sẽ làm hại quay trở lại, cho nên không đến mời ông thầy cúng mà đến mời ông cụ nhà tôi. Mời cúng thì cái ông thầy phù thủy đấy thì nhà cách có gì, có đầu làng với cuối làng thôi. Ông ấy nghe tin là có cái ông ở ông Đồng Yên, tức là ông anh của ông nội tôi á, có tên là ông Đồng Yên. Ông ấy đến cúng, thế cho ông cái ông phù thủy đấy ông đến ông chơi. Đến ông chơi thì ông ấy đến, ông vào ông ngồi uống nước, thì người nhà thì ngày xưa người ta cúng cái đàn to như thế à, thì thường là họ làm 3 ngày 3 đêm. Thì sang đêm đó là cái đêm cuối cùng, là đêm thứ 3 rồi. Thế cái ông phù thủy ông đến, và ông ấy vào ông uống nước ở ngoài á, xong vào ông ngó. Ông ngó một cái xong ông khen là: ô cái đàn lễ gì, cũng đàn lễ to nhỉ. Ông khen như vậy xong bắt đầu ông ra uống nước. Ông ra ngồi uống nước khoảng độ vài phút sau thì tự nhiên cái con nhặng xanh nhé, cái con ruồi xanh mình, con nhặng xanh nhé, từ ở đâu nó bay đến là gì, nó đậu kín cả nhà, đậu kín cả mâm lễ, đậu kín luôn. Đậu kín không biết là bao nhiêu vạn con, không biết nó từ đâu mà nó bâu đến nhanh như thế chỉ vài phút sau. Thế thì các cụ bà nội tôi kể lại là với các cụ địa phương có chứng kiến cái đàn lễ đó, với nói là ông cụ nhà tôi, ông cụ khuyên, ông cụ nói rằng thôi cùng là cái cảnh đi làm phúc với nhau thì thôi duyên ai thì người ấy hưởng à, phúc chủ lộc thầy, thôi thì tôi sang đây cũng là đi làm phúc cho dân thôi, tôi không làm cái gì, không phải là cái gì đâu. Thế nhưng mà nói như thế thì ông kia là gì, không biết làm thế nào, thì càng lúc là cái đoàn nhặng nó là càng đến nhiều hơn. Thế là ông cụ nhà tôi, ông ấy bảo người nhà ra múc cái bát nước, ông lầm rầm mấy câu thần chú vào đấy, ông ngụm một miệng phun một cái thì tất cả cái đàn nhạy hàng bao nhiêu nghìn bao nhiêu vạn con đều lăn xuống chết. Và ông cái ông thầy cái ông ra về đến khoảng tiếng hơn tiếng đồng hồ sau thì tự nhiên là cái mưa gió nó ầm ầm nó nổi lên. Thì qua cái cơn mưa gió hơn tiếng đồng hồ sau, mọi người ra phát hiện cái bụi tre ở trước cửa cái nhà ông đang làm lễ đấy, cái bụi tre nó dày đặc như thế mà không biết làm kiểu gì mà ông chui đầu vào đấy ông tự tử. Và khi người ta phải chặt hết cái cây tre đi mới lấy được ông ấy ra. Đấy là những cái gì? Ông thầy. Những người thầy mà có pháp thuật, ông thầy phù thủy, ông thầy mà có pháp thuật ở trong tay á, mà không giữ được cái tâm bình thản, cái sự nhẫn nhịn á, thì thường là đi sai đường rất là nhanh. À, chính vì vậy, cho nên á, sau này á, ông cụ nhà tôi, á, các cụ kể lại là cũng bị... cái nghiệp bị chết rất là gì, cũng rất là đau khổ. À thôi, cái này nó hơi dài cho nên tôi không kể thêm, mà tôi chỉ nói như vậy. Có nghĩa cuối đời là gì, chỉ vài năm sau thôi ông cũng bị điên, và trước khi chết đó, ông cũng lang thang vật vã ở ngoài đầu đường xó chợ, đi bắt con cua con cá cái gì cũng bỏ miệng ăn, một thời gian sau là ông chết. Thế khổ như thế cho nên nhân quả. Và sau này tôi lớn lên, tôi mới khi mà tôi lớn lên thì tôi có biết cái đấy đâu, nhưng khi tôi bị bệnh nằm ở trên giường rồi á, thì bắt đầu thì mọi người mới kể với tôi là ngày xưa ông cụ nhà tôi, ông làm ông thầy, ông giỏi như thế, ông đi bắt ma trừ quỷ cứu được bao nhiêu người à, mà thậm chí cái đàn trâu và đàn lợn ở trong nhà tôi á, nhà tôi người ta mang đến cái tạ chữa khỏi bệnh, người ta đến tạ có đến gì hàng 40-50 con trâu, và lợn gà thì á, đầy chuồng, đầy dưới sàn nhà, cái sàn nhà sàn người Mường ngày xưa. Có nghĩa là cúng xong người ta mang lên lễ tạ, người ta khỏi bệnh mang lên tạ, nhà giàu thì lễ tạ con trâu con bò, nhà nghèo thì con lợn hoặc con gà, thả đầy ra như thế. À, nhưng mà sau này rốt cuộc cái nhân quả báo ứng nó không có tránh bất cứ một ai cả, kể cả đó là người thầy. Nhưng trong kinh Địa Tạng nói dấu cho gì, thiên long quỷ thần nhấn lên là Mán Mường mọi rợ, nhấn đến những người dân gì ạ, đô thị kinh kỳ chúng ta ai tạo tội đều phải chịu quả báo như nhau mà, đúng không? Kinh Địa Tạng nói như vậy. Đó. Cho nên dấu ông gì, ông là ông thầy vẫn bị chịu quả báo. Đó. Và sau này khi mà tôi ốm thì các ông thầy mới nói rằng cái người này này nó phải thờ thánh, nó phải đội lệnh bề trên để cứu nhân độ thế, vân vân gì đó. Thế là gì? Đón ông thầy đến làm lễ trình đồng mở phủ cho tôi. Thế nghiễm nhiên tôi thì làm cho ông thầy thì ông thầy đồng bóng và khi tôi lên thì bắt đầu vào làm lễ trình đồng bổ phủ thì họ chùm một cái khăn đỏ lên trên đầu của tôi, cho cái mâm lễ lên đầu của tôi, thế bảo quay đi, mình chả biết quay kiểu gì. Thế là cái người đi giúp bên cạnh nó cầm lấy cái mâm nó lắc, mình thấy thì cùng với cái tiếng đàn tiếng hát đó, nó sập sình nữa thì mình thấy vui gì. Họ lắc cho mình thì mình cũng lắc luôn có thể. Thế khi mà mình lắc á, mình lắc hoài á, thì ở bên ngoài cứ là ôi dồi ôi lại ngài về rồi, ngài giáng rồi, thế này thế khác. mình chả thích biết là ngài dáng cái gì hay không thì mình không biết, nhưng càng nghe người ta nói thì mình càng lắc đi, càng lắc mạnh. Nhưng mà một cái điều kỳ diệu quá các quý vị ạ, đây tôi phải nói thật, cái điều kỳ diệu, cái mâm lễ nó nặng như thế, đến lúc đó tự nhiên mình cảm không thấy nặng thế nào. Mà trên đó thì có đội mỗi cái khăn gì ạ, khăn xếp thôi. Mà cả cái mâm lễ nặng như thế, bình thường lúc mang vào thì phải hai người khiêng đặt lên, mà lúc mình mới quay thì phải hai người giữ để quay. Nhưng sau khi mình nghe thấy tiếng nhạc, nghe thấy tiếng hát chầu văn nữa, mình cứ thế là gì, mình quay tít thò lò đi, nhưng mà gì, chả phải ai giữ nữa, nhưng mà nó không đổ một tí lễ nào. Cái đấy là cái đặc biệt mà cảm không thấy nặng nữa, cứ thế là quay thôi. Ở bên ngoài thì cứ thế là gì, thôi ngài dáng rồi, ngài dáng rồi, mình lại càng quay tiếp. Đấy. Nhưng một cái điều đặc biệt, tôi nói với các quý vị, đây là cái chuyện mà đúng là ngoài cái sức tưởng tượng. Cho đến hôm nay tu hành hơn 20 năm, gần 30 năm nay, tôi vẫn không giải thích, chưa giải thích được cái đó. Đó là gì? Rất nhiều những cái chữ Hán, cái chữ Hán cổ á, cái chữ Hán á, tôi trước đây chưa bao giờ tiếp xúc, nhưng tự nhiên là ngủ ban đêm mà cứ tiện nhìn thấy những cái chữ Hán đó và mình học được đấy. Và học những chữ Hán đó, và sau này tôi xuất gia đi tu rồi mới được học chữ Hán. Thì quả thật những cái chữ Hán đó thì mình đã biết từ khi mình ở nhà, thấy những cái chữ Hán đó mà học, rồi ghép những cái chữ Hán đó thành những câu thần chú, và đọc những câu thần chú đó tự nhiên là gì, chữa được bệnh. Thế mới hay. Và có nhiều trường hợp điên khùng khùng đến rồi, nhìn người ta là tự nhiên mình biết, cái đó có thật, chuyện có thật. Nhìn người ta, mình nói người ta bệnh gì, người ta cứ vái lia lịa ra, ôi dồi ôi, thưa thầy đúng quá. Cá bảo thưa thầy đúng quá thì mình là càng phán gì, càng phán mạnh hơn. Thế, và có rất nhiều trường hợp bị điên. Những cái điển hình là có trường hợp bị điên là vì cởi cả quần áo chạy trùng trục ở ngoài đường á. Trước khi ngày mai tôi đi tu thì chiều nay là đi xuống này, cả gia đình xuống khóc lóc, cứ về xin thầy cứu nhà con với, cứu con cháu nhà con với, cả họ đại diện 5-6 người xuống, đi xe máy xuống từ sớm, biết là ngày mai thầy đi tu rồi đó, cho nên chiều nay phải đi xuống trước, hôm qua mai thì đi tu mất rồi. Thì phát nguyện đi tu, thì bố cáo với thiên hạ là mình đi tu, nhưng không nói dám là mình đi tu thật, mà gọi là đi đến chùa Hương làm công quả 3 năm 9 tháng 10 ngày là về lấy vợ sinh con và báo hiếu bố mẹ, cứu nhân độ thế. Khỉ gió, nói dối một cách là gì, trắng trợn như thế mà có người tin thì mới hay đấy. Thì tất nhiên phải dối chứ. Ngày xưa trong quê tôi có ai biết thì Phật Pháp đâu, mà nói là đi tu thì ai cho đi, mẹ nào cho đi, còn có đứa con trai, mà tôi là trưởng cả một cái chi họ, cái dòng họ nội nhà tôi là trưởng họ nữa. Làm sao mà họ nội họ ngoại đồng ý cho đi? Mà người dân tộc ấy, thì cái tính bảo thủ của họ rất là cao. Chắc chắn là gì, không cho đi. Cho nên phải nói dối. Nói dối là gì ạ? Là đi chùa Hương chấp tác 3 năm 9 tháng 10 ngày. Nếu nói khoảng 3 năm thì chắc chả ai tin. Mình nghĩ ra một cái chiêu làm sao mà 3 năm 9 tháng là còn 10 ngày nữa. Thế nói như thế ai chẳng tin. Ai cũng tin. Từ già đến trẻ ai cũng tin là gì, 3 năm 9 tháng 10 ngày thằng ấy nó sẽ tiếp tục quay về để làm ông thầy cứu nhân độ thế. Nhưng trong lòng thì phát nguyện đi tu rồi, cho nên đấy là những gì, cái việc vào đạo của tôi á, phải nói thật với các quý vị là không phải vì hiểu đạo, vì liễu thoát sinh tử mà đi chùa đâu. Cái đi chùa đầu tiên của tôi là vì chữa bệnh, vì cầu mong gì ạ, vì đi bác sĩ không khỏi, cứ lên bệnh viện thì nó lại khỏe, đi về tới nhà thì gì, nó lại ốm, giặt dẹo như vậy á, cứ như là người bị ma làm á. Cho nên bây giờ những cái chuyện mà người bảo bị vong nhập, bị ma nhập, tôi cũng rất dễ thông cảm, nhưng mà đừng lợi dụng vào cái đó để gì, để làm loạn ở trong chùa, hay đừng vì lợi dụng vào cái đó mà kiếm tiền, mà lừa gạt nhân dân, lừa gạt chúng sinh là không được. Đó, cái gì nó cũng có mức độ của nó, chúng ta đi quá nó sẽ thành gì, phản tác dụng, sẽ thành mê tín dị đoan. Thế giới tâm linh có không? Phật nói có. Phật nói có lục đạo luân hồi. Chư thiên chúng ta nhìn mắt thường thì thấy không? Quỷ thần dùng mắt thường thì thấy không? Không. Phật Bồ Tát đã nhập niết bàn rồi, các ngài vẫn thể hiện ở nhân gian để độ sinh, chúng ta có thấy các ngài không? Không dùng mắt thường mà thấy được. Địa ngục ngạ quỷ Chúng ta có nhìn mắt thường thì thấy được không?
Không.
Và đấy là thế giới vô hình. Chúng ta gọi nôm na là thế giới gì ạ?
Tâm linh.
Vậy việc tâm linh là gì?
Là có.
Khẳng định với các quý vị, việc tâm linh là có. Nhưng chúng ta không được lợi dụng việc tâm linh để gì? Để hù dọa nhân dân, để lừa gạt tín đồ, để kiếm tiền, để xây chùa to cảnh lớn, vân vân. Không được làm những cái việc đó. Đối với người gì? Người trong đạo. Còn đối với người gì? Ngoài đạo, tức là ở ngoài các Phật tử hay ông thầy cúng, không được lợi dụng vào cái vấn đề tín ngưỡng, cái tâm linh của nhân dân để gì? Để kiếm tiền làm giàu cho bản thân. Quan trọng ở cái chỗ đó. Có luân hồi thì đương nhiên phải có gì ạ? Thế giới bên kia. Phật nói trong kinh rõ ràng, kinh Địa Tạng Phật nói, các kinh điệp Phật nói, kinh Đại Thừa cũng nói, kinh Tiểu Thừa nói, kinh Nguyên Thủy nói, kinh gì? Kinh Đại Thừa cũng nói. Nhưng điều quan trọng chúng ta nương vào lời Phật dạy để hướng cho mọi người được phá mê khai ngộ, chứ không phải làm cho người đã mê rồi thì còn làm cho gì mê hơn là không được. Cho nên nói với các quý vị, đến chùa bước đầu không mấy người đến vì cầu đạo vô thượng bồ đề đâu. Tôi đây là người xuất gia ngồi đây đang giảng đạo cho các quý vị về giáo lý của Đức Phật đây. Ngày đầu tiên đến chùa, tức là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Phật, thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, là ngày mồng 9 tháng Giêng năm 1994. Tức năm đó là tôi chết hụt và bệnh tật từ năm trước đó. Và năm đó tôi bắt đầu được đi lễ chùa Tiên ở dưới Lạc Thủy Hòa Bình, ở trong tỉnh Hòa Bình của tôi á. Lần đầu tiên nhìn thấy tranh ảnh, nhìn thấy tượng Phật. Lúc đầu nhìn thấy còn sợ run cả lên. Nhưng xong rồi á, lễ xong vòng 1 đến xuống vòng 2 ấy lại chờ các cụ, mình thì thanh niên ốm. Nhưng mà hôm đấy đi lễ Phật tự nhiên nó lại khỏe, cứ chạy băng băng ra. Đi từ dưới lên tới cái chùa Tiên chính á, người ta đi bộ phải mất đến tiếng đồng hồ, tôi chỉ mất khoảng 15 phút. Tôi chạy một mạch lên trên lên, chờ các cụ tiếng đồng hồ sau mới thấy các cụ với đoàn đi lên tới. Lễ xong một cái chạy băng băng khoảng 10 phút sau xuống đến nửa núi. Thế là ngồi đấy chờ nhìn cái pho tượng Phật Thích Ca sơ sinh á, cái pho Phật Thích Ca đản sinh, chuẩn bị ngày đản sinh đó. Nhìn cái pho tượng Phật mà nghĩ là có biết đâu. Cứ nhìn thấy trong tâm cứ nghĩ là cái em bé này, em bé này nhìn là gì ạ? Bé thế này mà đã đi chùa rồi à? Bé thế này mà được thờ trong chùa chắc là phải to lắm, chắc phải là phải tu hành tốt lắm đây. Thấy mấy cụ Phật đó, thì thấy già già, nhưng như thấy một em bé thờ trong gì ở trên giữa Tam Bảo á, ở cái hang núi lên trên chùa Tiên mà đi lên khoảng được nửa núi ở bên tay trái cái hang đấy, cái hang núi đó có thờ cái pho đó, xong mới lên cái động chính á, lên nửa nữa mới đến động chính. Chờ đấy cứ nhìn thấy em bé, cứ thế nhìn em bé, xong rồi hết nhìn em bé lại nhìn tượng Phật. Nhìn tượng Phật thì thấy một cái gì đó nó toát ra cái vẻ là từ bi, không sợ nữa. Và lúc đó tự nhiên là cứ lên là lễ là cứ thế là rơi nước mắt ra thôi, nhưng không biết là như thế nào thì rơi nước mắt và cảm động thôi. Và cầu Phật là gì? Cho con được mạnh khỏe, cho con được gì ạ? Được cứu nhân độ thế, cho con thế này thế nọ thế kia, khấn xin một loạt xong rồi là về. Các cụ đi xuống về 6 hôm sau, tức là ngày 15 tháng Giêng, đi lễ ở cái đền Hữu Vĩnh, thờ Đức Thánh Cả, đền chùa Hữu Vĩnh ở gần chỗ chùa Hương á, trên đường vào chùa Hương ở cái đường bờ đê á, chứ không phải đường trên, đường bờ đê. Nghe các cụ bảo Đức Thánh ở đấy thờ Đức Thánh Cả, tức là quan trưởng của Long Vương á, Đức Thánh Cả là quan trưởng của Long Vương, thiêng lắm, cầu gì được đấy. Thế là mình đến mình cầu từ đầu đến cuối, cầu ngài, cầu ngài là cầu đủ các thứ, nhưng có riêng một cái cầu đến 3 lần vẫn không được. Thế là cầu gì ạ? Cầu là ngày đấy thì đang có vừa tìm hiểu cái cô bạn gái ở trong làng được mấy tháng thì ốm. Thế là cầu là gì? Cầu cho con được mạnh khỏe, để nếu con có thì có nhân duyên thì sẽ chung sống làm vợ làm chồng, chung có cô ấy suốt đời, vân vân. Thế là xin đài âm dương lần thứ nhất bay ra ngoài cả hai cái, khấn một đoạn hồi lâu, xin lần thứ hai, cả hai cái là gì? Đều sấp úp mặt xuống cái đĩa. Xin lần thứ ba bảo là gì? Thôi khấn mãi xin lần thứ ba, Hai cái là gì? Lại ngửa nhìn mặt lên trời. Lần đầu tiên thì nhảy ra cả hai cái đài âm dương, nhảy ra khỏi đĩa. Không, đây là cái câu chuyện có thật, tôi kể ngày xưa nó còn đã biết gì về Phật đâu. Cho nên là chỉ cầu cho bản thân thôi mà. Rồi cầu cho gia đình nhà mình, và cầu trước tiên là cho bản thân mình khỏe mạnh nè. Và được gì ạ? Được chung sống với người mình yêu thương trọn đời nè. Và nếu có đi chăng nữa thì con dùng những câu thần chú mà con học được, là những cái việc mà các ngài gia hộ cho con để đi cứu nhân độ thế. Chứ vì mọi người mà chữa bệnh chứ không phải là vì tiền. Khấn nguyện như thế. Lần thứ nhất nhảy ra khỏi đĩa. Lần thứ hai, hai đồng tiền đều sấp xuống đĩa. Lần thứ ba đều ngửa lên trời. Lần thứ tư để khấn mai, đau khổ quá cứ khóc mai, lễ Phật rồi lễ Thánh rồi khóc mai. Và nói gì, nếu mà lần thứ tư này các ngài mà gì không cho con đồng sấp đồng ngửa để con có cơ hội, để con gì có động lực để con sống, thì chắc là con chết mất. Thế là gieo lần thứ tư, thế là được đồng sấp đồng ngửa. Thế là trong thâm tâm, trong bụng cứ nghĩ là thế là được rồi đấy, an tâm rồi, về chắc lần này là mình khỏe đấy, về chắc lần này là mình gì ạ, là được chung sống với người yêu thương mình trọn đời đấy, và được báo hiếu cha mẹ mình đây, và được gì, được cứu nhân độ thế đấy, vân vân và vân vân. Các cụ ngày xưa nói quả tang ba bận, ba bận mà trượt rồi thì thôi chứ, tham. Ba bận đều gì ạ? Nhảy rồi đều sấp, đều ngửa rồi không được, rồi vẫn cứ cố tình là gì? Tham. Thì lần thứ tư chẳng biết gieo thế nào, nó được cái đồng sấp, đồng ngửa, cứ nghĩ là gì ạ? Ngoan lành cảnh đào rồi, là yên tâm ra về, vui vẻ, hoan hỷ, hí hửng, phấn khởi, vui mừng, và nghĩ là gì? Phật Thánh đã chứng cho lời cầu nguyện tâm thành của mình rồi. Ba lần chưa đủ lòng thành, lần thứ tư ngài đã chứng rồi. Quả thật là khi về đến nhà thì chưa về đến nhà, về đến đầu làng thì vào cái nhà bà tổ trưởng. Bà đi thì bà bảo là thôi hôm nay đi thì gì? Chú đi về về nhà bà một tí, vào lễ, trong nhà bà cũng có điện, cũng có thờ Phật, vào lễ tạ một tí. Thế là cũng vào, tạt vào nhà bà, từ đường vào thì khoảng độ tầm 50 mét thôi. Vào lễ xong thì tự nhiên là lễ xong thì thấy bà đưa cho hai quyển kinh. Một quyển kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương và một quyển kinh Địa Mẫu Chân Kinh. Thế bà bảo về đọc cái quyển Địa Mẫu Chân Kinh này tốt lắm. Mẫu là người đẻ nước, đẻ cái, đẻ đất, đẻ cái, tất cả sơn hà đại điện vạn sự vạn vật ở thế gian đều do mẫu làm ra. Chúng ta phải gì ạ? Đọc kinh mẫu này tốt lắm. Xong rồi mẹ bảo thêm thôi là đọc. Đầu tiên là đưa, xin lỗi, đầu tiên đưa cho quyển Địa Mẫu Chân Kinh. Xong rồi thế nào nữa, bà lại gì? Đưa cho thêm cái quyển Phật Bà Chỗ Ba Chủ Hương. Thôi rồi đọc cái quyển này cũng hay lắm, thôi cũng đọc tìm hiểu đi. Về đạo Phật cũng hay. Thế là về đọc, đọc hết ba lần Địa Mẫu Chân Kinh, một lần dưới quyển Phật Bà Chỗ Ba Chủ Hương. Đến cái đoạn mà công chúa Diệu Thiền móc mắt, chặt tay, lấy máu, lấy tủy để chữa bệnh cho cha Diệu Trang Nghiêm Vương á, lúc đó cảm động quá. Mới đây mới là con đường của mình ấy, phải đi. Đây con mới là con đường mà mình gì sẽ đi. Và đặt quyển kinh xuống và thắp ba nén hương phát nguyện trước ban thờ Thánh, ban thờ Thần Linh, ban thờ Gia Tiên nhà mình, là thôi con bất hiếu với tổ tiên với các cụ, là gì, phát nguyện xuất gia lúc hơn 1 giờ sáng. Phát nguyện xong còn ngồi khóc tức tưởi ra chứ. Phát nguyện rồi nhưng còn khóc, vì khóc gì ạ? Khóc thương mẹ, khóc thương cha, khóc thương các em nhỏ, rồi khóc thương đủ thứ cho bản thân mình hết. Đấy. Vẫn khóc, nhưng mà gì, cái ý chí xuất ra bắt đầu từ đó mới có. Các vị thấy không? Đấy là vào ngày 19 tháng Giêng. Ngày mùng 9 tháng Giêng tức là 10 ngày trước tôi đi chùa không phải là vì cầu gì ạ? Cầu đạo, không phải là vì mục đích xuất gia. Nhưng tôi đi chùa vì cái mục đích là gì? Để cầu mạnh khỏe, cầu bình an cho bản thân, cho gia đình và cho người mà mình yêu thương. 5 ngày sau lại tiếp tục đi chùa cũng với mục đích cầu ấy, nhưng về thì gặp được kinh Phật, cho nên đọc có 1 lần rưỡi kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, nói về sự tích Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia và tu hành công chúa Diệu Thiện đó. Cảm động quá và biết rằng đây là con đường mình phải đi và mình sẽ đi mãi mãi, cho nên đặt quyển kinh xuống và phát nguyện đi tu. Phát nguyện xong rồi mới nghĩ cách là gì? Trốn gia đình bằng cách nào? Nói thật thì chắc chắn cha mẹ không cho đi, họ hàng sẽ không cho đi, bạn bè cũng sẽ gì? Sẽ nói và mình sẽ thoái tâm thôi. Cho nên nghĩ ra cái cách là 3 năm, 9 tháng, 10 ngày tôi phải nghĩ mất nát óc, phải mất một ngày, một đêm mới nghĩ ra cái cách đó. Đấy, không phải đơn giản đâu. Cho nên ở đây tổ nói là gì? Hạng người đi chùa lần thứ hai niệm Phật về tiêu tai cầu mạnh khỏe bình an đó cũng không phải là xấu. Tốt, từ cái chỗ đó các quý vị có tiến, có thể tiến lên thành gì? Thành người học đạo chân chính sau này. Nhân lành đã gieo thì quả tốt chắc chắn sẽ có gì? Có phần. Tôi ngày đầu mới đi chùa hoàn toàn vì hạng người thứ hai này. Hoàn toàn hạng người thứ hai này. Nhưng mà có đúng 10 ngày sau biết đến Phật, thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, và đúng 5 ngày, đúng 4 ngày sau được đọc kinh Phật. Đọc kinh Phật là chiều đêm tối ngày 15, và đến gì? Đến đêm tối ngày 19 tháng Giêng đã phát nguyện xuất gia được rồi. Đó. Cho nên nhân mình gieo ngày hôm nay chỉ cần là nhân tốt thôi các quý vị, chắc chắn quả báo lành gì sẽ cho chúng ta trong tương lai. Vì vậy các quý vị đi chùa để cầu tiêu tai giải hạn, cầu cho gia đình được bình yên, cầu cho việc sinh hoạt gia đình ngày một thịnh vượng cũng được. Đó, đấy là hạng người thứ hai, cũng khuyến khích đi chùa. Hạng người thứ ba, tổ của chúng ta nói gì? Có những vị đời sống gặp nhiều hoàn cảnh không vừa ý, sinh nỗi u buồn phẫn chí, niệm Phật cầu cho mình hiện tại và kiếp sau không còn gặp cảnh ấy nữa, sẽ được xinh đẹp và vinh hoa phú quý, mọi điều thuận lợi như ý. Cầu như thế cố nhiên vẫn tốt nhưng không phù hợp với bản ý của Phật. Hạng người thứ ba đi chùa đó thì gia đình và bản thân gặp những nhiều cái cảnh khổ đau bệnh tật, sinh tâm u buồn, phẫn uất, gọi là gì ạ, gọi là lúc đó gọi là mất cái định hướng trong cuộc sống. Chúng ta gọi là mất định hướng, mất cái lý trí và mục tiêu, cái lý tưởng sống rồi, tìm đến chùa với mục đích chỉ là gọi là thôi cầu làm sao, niệm Phật làm sao, hay là lễ Phật làm sao để cho còn thì mình không còn cái gặp cảnh ấy nữa, vân vân và vân vân, mong cho đời này mình không cảnh đó nữa và đời sau sinh ra được làm người vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết. Hạng người như này có không trong hội trường, có không, giơ tay xem nào. Cũng có đấy, cũng có vài người giơ tay, thật là anh hùng, cho một chàng pháo tay cho mấy anh hùng. Có những người đến đây những khóa tu trước, tu xong á, xong xuống gì đau khổ, cứ muốn gặp tôi bằng được, và cứ quỳ lê lết là muốn gặp bằng được thôi, tưởng gặp để làm gì. Nói rằng á, cái cô người yêu yêu con 3 năm chuẩn bị đến ngày cưới, nó bỏ con nó đi lấy một cái anh chàng nhà giàu, bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu ước thề, bao nhiêu á những cái kỷ niệm tốt đẹp, cô ấy bảo đi là đi. Con tưởng cô ấy nói đùa, nhưng mấy ngày sau cô ấy đưa cho con gì, chỉ có mấy ngày sau thôi cô ấy mới đưa cho con cái thiệp cưới, đau lắm, và giờ con chỉ muốn chết thôi, chỉ muốn chết thôi. Thế bảo muốn chết thì tìm đến chùa làm gì? Nhưng bảo lại con lại nghĩ tới bố mẹ con. Nếu không nghĩ đến bố mẹ con nhảy cầu sông Hồng con chết rồi. Nhưng nghĩ đến bố mẹ con, cho con đi ăn đi học mấy năm nay, mà bây giờ con vừa ra trường vừa đi làm, giờ mà con chết á thì bố mẹ con chẳng ai nuôi. Tôi bảo nghĩ thế là được, còn biết nghĩ đến bố mẹ là được đấy, bố mẹ là trên hết. Người yêu không yêu người này thì yêu người khác, nhưng bố mẹ thì chỉ có gì ạ, có một trên đời mà thôi. Cho nên chú nghĩ như thế là vẫn gì, vẫn còn có cơ hội để cứu. Nhưng mà nó lại bảo gì, thôi con chả muốn sống nữa đâu, mệt ghê đó. Nó vừa bảo là nghĩ tới bố mẹ cho nên mới lên đây, thì bây giờ mình nói như thế nó lại bảo thôi thì con lại chả muốn sống nữa đâu. Thế nó lại bảo là đây, ở trên chùa có cách gì mà chết an toàn nhất không thầy? Chết. Nó hỏi cái đấy là mình là gì, giận tóc gáy lên rồi. Mình là sợ là gì ạ? nó tìm cách nó tự tử ở trong chùa hay làm sao trong chùa thì mình gì, mình chết. Thế mình là phải là bảo gì, ở trong chùa không có cái cách nào chết an toàn, không có cái cách nào là chết là nhẹ nhàng đâu. Nếu mà chú bị đau khổ như thế thì không có cách gì chết an toàn nhẹ nhàng với chú cả. Cách chết nào cũng rất đau khổ. Đấy. Treo cổ cũng đau khổ, nhảy lầu cũng đau khổ, lội xuống ao cũng đau khổ, chết cách gì cũng đau khổ. Cho nên là tốt nhất đừng có tìm cách chết trong chùa, mà phải gì ạ, phải tu. Thế nó bảo tu giải quyết được cái gì không thầy? Tôi bảo có. Thế tôi bảo đây, tôi ngày xưa cũng gì ạ, mình có phải nói lấy phải nói dối nhỉ? Tôi ngày xưa cũng thất tình tôi đi tu đấy, à, phải nói ra thế. Xong bắt đầu nó tròn mắt lên, nó bảo thầy cũng thất tình đi tu á. Mà bảo ừ, tôi cũng thất tình tôi đi tu đấy, mà tôi tu được này. Thế là mình bịa ra một vài cái câu chuyện thất tình của người khác làm câu chuyện thất tình của mình. À, lúc đó là xin lỗi Phật, sao mỗi Phật là phải nói dối. Để cứu một người là phải gì ạ? Phải nói dối. Nếu mình nói là tôi thấy thì thấy người kia thất tình thế này thế nọ thế kia, họ có chết đâu, thì nó không tin. Mình phải nói gì? Tôi ngày xưa cũng thất tình, cũng đau khổ, cũng đổ vỡ, cũng thế này thế nọ thế kia, vân vân, nói chỉ một tràng giang đại hải cho nó. Xong bắt đầu nó này, nó bảo, nó nghĩ lại, nó bảo không ngờ rằng á, thầy ngày xưa cũng yêu say đắm như thế. Tôi bảo ừ, đều là con người với nhau cả. Tôi chưa tu thì tôi gì, tôi như chú thôi. Tôi chưa là người xuất gia, tôi như chú thôi. Tôi cũng có người yêu, cũng gì, cũng yêu thương giống như chú thôi. Thậm chí tôi còn chuyện tình của tôi còn đẹp hơn cả một bộ phim Hàn Quốc. À. Thế nó bảo, nó bảo là gì? Nó tò mò, nó bảo là gì? Cái trò anh thất tình nhé, chơi với anh thất tình thì nó ra nhiều chuyện lắm. Thế là gì, tôi trò chuyện với nó phải hàng tiếng đồng hồ. Thế là xong rồi, cuối cùng gì, từ cái chỗ nói chuyện gì, nói chuyện nó muốn tự tử vì thất tình, sang cái câu chuyện là gì, Phật pháp lúc nào cả hai đều không biết. Mình thì biết nhưng mà gì, nó không biết. Nói cả hai không biết là không đúng. Mình biết, mình làm chủ mà, mình là người lái nó mà, là người độ nó mà. Cho nên mình biết, mình lái nó từ cái chuyện thất tình của nó sang chuyện gì, mượn cái chuyện giả là mình cũng thất tình để tâm sự với nó. Và cuối cùng từ cái chuyện thất tình của nó xong mượn chuyện thất tình của mình giả đó, rồi gì, hướng nó vào đạo lúc nào nó không biết. Và kết quả hơn tiếng đồng hồ nói chuyện xong, tinh thần nó thoải mái, nó sảng khoái và nó bảo là gì, theo thầy thì bây giờ về con nên học kinh nào? Tôi bảo học kinh Địa Tạng. Nó bảo vì sao phải là kinh Địa Tạng không là kinh khác? Tôi bảo kinh nào cũng được, kinh nào cũng là kinh Phật, nhưng kinh Địa Tạng, cái thứ nhất ở đây thầy đang giảng kinh Địa Tạng, thầy và chúng tăng và đại chúng nơi đây đang phát nguyện học và giảng kinh Địa Tạng. Cho nên á, chú về chú nghe thầy giảng lần thứ nhất 102 bài giảng kinh Địa Tạng, lần thứ hai hơn 20 bài giảng kinh Địa Tạng, nghe đi nghe lại nhiều lần, và thỉnh quyển kinh về mà Địa Tạng về mà đọc tụng, để nghĩ đến cái công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn của cha mẹ đối với chú. Công ơn sinh thành lớn lao hơn cả, tôi lấy ví dụ hơn cả núi Tản Viên, cao lớn hơn cả núi Tản Viên, rộng hơn, dài hơn cả con sông Hồng. Vì nó là học sinh đang học ở Hà Nội mà, đang đi làm Hà Nội mà. Tôi lấy ngay cái núi Tản Viên, không lấy núi Thái Sơn của Trung Quốc, không lấy Biển Đông xa xôi, mà tôi lấy ngay núi Tản Viên, lấy ngay con sông Hồng để ví dụ cho nó như thế. Thế là nó bảo, nó nghĩ, nó bảo vâng, con cũng biết công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ con rất lớn. Cho nên chính vì như vậy, con đã mấy lần muốn ra cầu Nhật Tân rồi, nhưng mà gì, con lại nghĩ tới bố mẹ, con lại thôi, con lại quay về. Có lần con đi ra nửa đường rồi con lại quay về, nghĩ đến bố mẹ con quay về. Xong rồi á, con lang thang, con nghe đọc trên mạng thấy mọi người bảo có khóa tu, cho nên con chỉ có nên con dự khóa tu. Và tu xong thì nghe thấy thầy giảng, hình như cái bài giảng ngày đó cũng có liên quan cái chuyện tình cảm hay gì đó chẳng phải. Cho nên cậu ta mới tìm xuống gặp bằng được, chờ gặp cũng mấy lâu lâu rồi, mấy tháng rồi hay sao ấy. Đó, thế là đổ cho cậu, thế là thôi, giải quyết xong vấn đề tâm lý thất tình một cái. Bây giờ đi làm hôm Tết lên cười khinh khách ra, lại dẫn một cô bạn gái mới đi theo. Mình không dám trêu, vì sợ, cái thứ nhất là sợ cái cô bạn gái đi theo, mình chưa biết là người yêu hay gì, nhưng thấy đi theo với nhau thân thiết lắm. Từ Tết đến giờ thì lên hai lần rồi. Tết hôm mùng 5, mùng 6 Tết ấy, thì dẫn lên để chào thầy, đi ra một cô gái đấy. Xong rồi sang pháp hội lại thấy dắt theo cô gái lên, hai người đi theo nhau quấn quýt lắm. Mình nghĩ trong bụng cũng có thể là gì ạ, cô cậu đã gì, đã tìm, đang tìm hiểu nhau hoặc là làm bạn với nhau rồi. Đó, cho nên á, cái gì cũng có gì, cũng có cách giải quyết của nó. Vì vậy mà chúng ta đi chùa, ở đây ngay trong hội trường này tôi nói có những trường hợp bây giờ cũng đang đau khổ kiểu như thế, thậm chí còn hơn thế. Có không? Có hả? Đứng dậy xem nào. Lên đây phỏng vấn vài câu xem nào. Có không? Có dám không? Lại không dám. Miệng thì nói có nhưng vào lên thì lại không dám. Khổ thân. À, cho dù bằng, xin thưa các quý vị, cho dù bằng cái cách khổ nào đi chăng nữa, nhưng mà gì, chúng ta biết tu đều có thể vượt qua được. Đều có thể vượt qua được. Vì vậy ở đây tổ nói là gì, hạng người thứ ba là gặp những hoàn cảnh khó khăn, sinh cái tâm gì, u buồn, uất phất, mà đến chùa niệm Phật để cầu cho gì, đời này và đời sau mình không bao giờ bị như vậy nữa. Tổ nói hạng này không phải là phù hợp với lời Phật dạy, bản ý với lời Phật dạy, nhưng tổ nói là gì, vẫn có gì ạ, vẫn có phúc báo và vẫn gì, vẫn tốt. À, được. Hàng người thứ tư đến chùa tổ dạy gì, có những vị cảm thấy cuộc sống trần gian không điều chi hứng thú, không điều chi hứng thú, dù cho sang giàu quyền thế cũng còn nhiều lo lắng khổ tâm. Họ hy vọng dùng công đức niệm Phật để kiếp sau được sinh lên cõi trời, sống lâu nhàn hạ, vui tươi tự tại. Cầu như thế cũng là điều tốt, nhưng không phù hợp với bản ý của Phật. Tức là hạng người á, hạng người thứ tư đến chùa niệm Phật nhận ra thế gian là vô thường, là đau khổ, tiền tài của cải, chức tước công danh á, rồi cũng gì, cũng thoáng chốc vụt qua, giống như bóng câu qua khe cửa, giống như đạn bắn tên bay vèo qua không trung mà thôi. Cho nên người đấy đến chùa nghĩ là gì, cuộc sống này có gì vui tươi, có gì trường lâu dài lâu trường cửu đâu. Thoáng một cái là gì, tuổi đã gì, tuổi trẻ đã qua, sức già lại đến. Cho nên đó, thôi đến chùa tụng kinh niệm Phật, lễ Phật để cầu sinh về các cõi trời, hưởng phúc báo lâu dài ở trên đó. Tuổi thọ gì, như cõi trời thấp nhất cũng được gì, được 500 năm. Tức là cõi trời Tứ Thiên Vương trong kinh Phật nói tuổi thọ thấp nhất cũng được 500 năm, một ngày một đêm bằng 50 năm ở cõi dương gian này. Cõi trời thứ hai là cõi trời đau lợi, tuổi thọ 1000 năm, một ngày một đêm bằng 100 năm ở dương gian này. Đó. Mà cõi thọ, tuổi thọ của cõi trời cao nhất là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Trong kinh Đức Phật nói rằng là thọ 84000 đại kiếp. Mà một kiếp á, thì trong kinh Phật nói là ví như có một hòn đá to bằng con trâu to, 100 năm con chim bay đến đậu trên hòn đá đó, quyền mỏ qua quyền mỏ lại rồi bay đi, và 100 năm sau lại bay đến đậu trên hòn đá, quyền mỏ qua quyền mỏ lại bay đi. Bao giờ hòn đá đó mòn không còn một chút nào nữa thì đó tính là một kiếp. Mà tuổi thọ của chư thiên ở trên cõi trời cao nhất là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ đó, tuổi thọ được 80000 lần như thế, gọi là 80000 lần kiếp thạch, gọi là 80000 đại kiếp, hay còn gọi là 80000 kiếp thạch. Lâu không các quý vị? Lâu không? Cho dù cái quả hòn đá nó có bằng gì ạ? Bằng cái nắm tay này thôi, ngày nào con chim cũng bay đến, quyền mỏ qua quyền mỏ lại và bay đi, thì cho dù có những hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ con chim, cái xác chim nó chất bằng cả cái trái đất của chúng ta này, quyền mỏ qua quyền mỏ lại thì cái mỏ chim nó mòn đi, chứ hòn đá đó vẫn chưa gì, vẫn chưa mòn hết, mặc dù hòn đá chỉ bằng nắm tay thôi các quý vị. Đấy là ý là gì? Ý Phật chỉ cho rằng cái kiếp số ở trên á, cõi trời phi tưởng xứ họ thọ mạng lâu dài đến gì ạ? Đến lâu dài đến không thể tính bằng năm tháng của thế gian chúng ta. Cho nên Đức Phật lấy 8 vạn đại kiếp là kiếp thạch đấy để ví dụ tuổi thọ của họ. Và có hạng người thứ tư mà tổ nói là gì? Nhìn thấy cái cảnh ở thế gian là gì? Không có điều chi hứng thú, tiền tài của cải chức tức danh vọng rồi cũng sẽ nhanh thoáng qua trôi đi thôi. Ta nay gì? Phải đến chùa lễ Phật tụng kinh, hoặc phải học Phật, phải niệm Phật để sinh về cõi trời, hưởng phúc báo nhân thiên, hưởng phúc báo gì? Thiên tiên ở trên cõi trời, thọ mạng lâu dài ở trên cõi trời. Cho nên người đó phát tâm như thế mà tụng kinh, mà niệm Phật, mà học Phật, tổ nói gì? Cũng có công đức, có phúc báo, cũng tốt đấy, nhưng mà vẫn chưa đúng là bản ý của Phật. Rồi tổ nói gì? Lại có những vị nghĩ mình tội chướng đã nhiều, trong một kiếp này dễ gì giải thoát, nên niệm Phật cho kiếp sau chuyển nữ thành nam, xuất gia tu hành làm bậc cao tăng ngộ đạo. Cầu như thế có thể gọi là bậc xuất cách, nhưng còn thiếu trí tuệ và đức tin, cũng không hợp với bản ý của Phật. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta có đấy nhé, trong hội trường này cũng như các Phật tử chúng ta nghe pháp qua mạng, hay là sau này có duyên được nghe qua bài pháp này của chúng tôi nói á, giảng lời của tổ nhị tổ Thiền Tông Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, cố trưởng lão hòa thượng Thích Thiền Tâm á, ngài nói gì? Có hạng người tuy nhận ra cái khổ của thế gian rồi và muốn thoát ly rồi, nhưng mà lại gì, nghĩ rằng mình á, nghiệp chướng nặng nề, một đời không thể giải thoát được, cho nên cầu là gì? Cầu niệm Phật cho đời nay hết khổ, đời sau được chuyển nữ thành gì? Thành nam. Vì bảo làm thân nữ thì khổ lắm, đời sau con gì? Con nguyện không làm thân nữ tử nữa, mà được thân gì? Nam nhi đại trượng phu tướng, tức là làm lại làm thân nam, lại được xuất gia, lại được bậc cao, làm được là bậc cái gì ạ? Bậc cao tăng ngộ đạo. Ngộ đạo chưa hẳn là phải đắc đạo các quý vị nhé, chứ ngộ có nghĩa là mới là hiểu thôi, chứ còn đắc đạo á thì mới là thoát ly sinh tử. Còn ngộ đạo á chỉ mới là hiểu thôi. Như chúng tôi bây giờ chẳng hạn, sau 20 mấy năm học Phật, nghe pháp, được truyền thừa từ chư Tôn Túc trưởng lão hòa thượng, như là Đức Pháp Chủ, Đức Đề Nhị Pháp Chủ cũng dạy chúng tôi, Đức Đề Tam Pháp Chủ cũng dạy chúng tôi, và Đức Hòa Thượng ngày Chủ tịch Đương Kim bây giờ cũng dạy chúng tôi, và Đức Phó Pháp Chủ, Đệ Nhất Phó Pháp Chủ là Hòa Thượng Chí Quảng ngày đó cũng dạy chúng tôi. Những bậc cao tăng thạc đức của Phật giáo Việt Nam bây giờ, các bậc Tôn Túc trưởng lão đạo cao đức trọng như vậy, chúng tôi ngày xưa đều được học ở các ngài. Vì chúng tôi học 8 năm, 4 năm trung cấp, 4 năm học viện, mà các ngài là giảng viên, là giảng sư, chúng tôi là học trò, là tăng ni sinh, cho nên được học với các ngài, được lĩnh thụ những cái kiến thức Phật học, những cái đạo phong ở gì, ở các ngài, cho nên huân tập thành gì, cái kiến thức Phật pháp bây giờ trong chúng tôi. Vì vậy bây giờ cũng có thể gì, một phần nào đó chúng tôi cũng ngộ gì, cũng ngộ đạo, ngộ được cái chân lý của Đức Phật, hiểu được cái gì giáo lý của Đức Phật, về Đức Phật nói về tứ đế, nói về thập nhị nhân duyên, nói về bát chính đạo, nói về 37 phần trợ đạo, và thậm chí là nói đi, nói về các pháp cao hơn, đó là các pháp gì, các pháp nói về gì, về tâm, về Phật nữa, vân vân, cũng hiểu được một phần nào, có thể là gì, ngộ được phần nào trong tam tạng giáo lý của Đức Phật. Nhưng ngoài mới chỉ ngộ thôi, ngộ tức là hiểu, có hiểu thì chúng ta mới không giảng sai, không giảng sai bản ý của Phật. Ví dụ như vừa qua chúng ta thấy ở trên truyền thông đại chúng cả nước, cũng như là của nhà nước, cũng như của giáo hội, ầm ầm lên cái chuyện gọi là gọi vong, bắt ma bắt quỷ gọi vong, trả nợ oan gia trái chủ bằng cách là gọi vong lên để trả tiền, trả một khoản tiền thì sẽ gì ạ, sẽ tiêu được nghiệp chướng, hoặc là gì, đến chùa làm công quả sẽ tiêu nghiệp chướng. Tất nhiên bỏ công sức ra làm công quả ở trong chùa, nhất tâm cũng tiêu nghiệp trước, xuất tiền tài của cái để cúng dường tam bảo, làm các việc phúc thiện cũng tiêu được nghiệp trước. Có không? Có, trong kinh Địa Tạng dạy mà. Địa Tạng Vương Bồ Tát bán cả nhà cửa để đem cúng dường Đức Phật gì, đem tạo tượng làm chùa tạo tượng đúc chuông cúng dường chư tăng để cầu phúc hồi hướng cho mẹ, và mẹ của ngài là được gì ạ? Thoát khỏi địa ngục, có cái chuyện đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là ở cái chỗ gì? Chúng ta chỉ được hướng cho họ làm cái việc thiện ấy. Chứ còn cái đường này vừa qua chúng ta thấy gì? Một số những cái vị các quý thầy ở trong ngôi chùa đó cùng với các Phật tử này gì? Gọi vong lên nhập vào á, người nhà của người thân, hoặc là nhập vào các Phật tử của mình, và phán rằng là cái trường hợp này là oan gia trái chủ bao nhiêu kiếp trước, và phải trả bao nhiêu, mấy chục triệu, mấy trăm triệu, vài triệu cho đến vài chục triệu, vân vân chẳng hạn. Báo chí họ nói, họ điều tra họ nói như vậy. Và như vậy là gì? Cho nên đại đa số phần lớn những Phật tử, những tăng ni trong cả nước là không đồng tình ủng hộ. Và nói rằng đó gì? Đó là sai với chứng pháp. Chư Tôn Túc Hòa Thượng trong các cấp giáo hội cũng đều nói là gì? Sai với chính pháp. Mà quả thật nó sai với chính pháp. Hôm nay tôi mới nói thật với các quý vị, quả thật nó sai với chính pháp. Nhưng mà do gì ạ? Cái người làm thầy không được học một cách là có bài bản, không được gần gũi các tôn túc trưởng lão từ khi còn làm tiểu để học, gọi là học cơ bản đó, học từ A, B, C, D, E, I, G, F đó. Chúng ta tự đọc sách, tự tìm hiểu sẽ rất dễ bị ngộ nhận. Cho nên ngày xưa các cụ, các thầy mới nói gì? Học Phật thì phải có gì? Có thầy. Các cụ ngày xưa chúng ta mới có cái câu đúc kết thành ca dao tục ngữ là gì? Không thầy đố mày làm nên là như thế. Phải có thầy, mà phải theo thầy học đạo. Cho nên ở đây mới nói gì? Nếu mà không theo thầy học đạo, tự chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ rất dễ bị ngộ nhận, đánh cháo giữa gì? Giữa chính pháp và gì? Và phi pháp. Giữa chính pháp và tà pháp. Nó chỉ sai nhau như, nó gần nhau như cái lệch gì ạ? Lập tay, ngửa bàn tay và úp bàn tay nữa thôi các quý vị ạ. Vẫn là Phật pháp đấy. Nhưng chúng ta gì ạ? Chúng ta đi đưa nó sai vào mục đích sử dụng. Và chúng ta thì hướng cho họ sai vào cái mục đích của Phật dạy, thì đó là gì ạ? Là tà đạo đó. Vẫn giảng kinh Phật đấy, nhưng mà gì? Cái mục đích đến đó không phải theo như lời Phật dạy, mà là một cái hướng khác nào đó. Hoặc là gì? Vì lòng tham mà chúng ta hướng cho họ đến một cái đích khác. Hoặc là vì gì ạ? Vì chúng ta chưa hiểu rốt ráo về lời Phật dạy ở trong kinh, cho nên chúng ta dẫn dắt mọi người đi sai, và chúng ta cứ nghĩ là mình đang đúng, và kết quả là mình vẫn cứ bảo thủ cho cái cách, cái bài giảng của mình là đúng, nhưng thực tế nó đã sai. Chân lý là sai thì mãi mãi nó vẫn là sai. Nhưng chúng ta không nhận nó được là mình là sai á, thì mình vẫn cứ bảo vệ nó là đúng. Như vậy không biết bao giờ chúng ta mới thoát ra khỏi cái sai ấy. Cho nên ở đây nhị tổ mới nói gì? Cầu mong rằng đời sau xuất gia làm bậc cao tăng ngộ đạo. Như cầu như thế gọi là bậc gì ạ? Bậc xuất cách. Bậc xuất cách tức là bậc xuất chúng. Cầu được đời nay sau khi mất đi, đời sau mất, không làm thân nữ nữa, làm thân nam tử đại trượng phu tướng, được xuất gia tu đạo, trở thành bậc cao tăng ngộ đạo, chứ không phải đắc đạo nhé. Cầu là bậc cao tăng ngộ đạo. Tổ nói cầu như thế là bậc xuất cách, tức là bậc xuất chúng, làm được nhiều việc mà mọi người không làm được, nói được nhiều lời nói mà người khác chưa nghĩ ra được, chưa phải là Phật pháp đâu các quý vị, chưa phải. Xây được chùa to Phật lớn chưa phải là gì ạ? Là cái rốt ráo của Phật pháp đâu. Chùa to cảnh lớn chúng ta phải biết là đấy chỉ là phương tiện để hoằng pháp và để dẫn dắt chúng sinh vào đạo mà thôi. Phật tử đông, giảng đường lớn, Phật tử đông, 5-10 nghìn, 20 nghìn tham gia, Phật tử tham gia pháp hội cũng chưa phải là bậc cao tăng đâu các quý vị, chưa chắc đã phải. Cho nên chúng tôi không bao giờ dám nghĩ là mình là bậc gì ạ? Bậc cao tăng, bậc đắc đạo hay là bậc chân tu gì cả. Lúc nào cũng phải thấy là mình còn rất là gì? Khiếm khuyết. Mình còn rất là gì ạ? Là nhỏ bé. Giống như là một hạt cát nhỏ trong cả cái bãi sa mạc mà thôi. Tôi được ngồi ở trên này, đây là gì ạ? Tôi thường nói với các đệ tử của tôi là bạc phúc kém duyên, được làm gì vào hàng tăng xuất gia ở trong gì, trong ngôi nhà của Phật đó, thường là thấy xấu hổ hơn là vinh dự. Vì sao? Vì thấy là mình đó, được làm vào là hàng tăng ở trong nhà Phật rồi, nhưng mà giới đức chưa viên mãn, trí tuệ chưa được gì xuất chúng, công đức độ sinh thì gì chưa được như lời Phật, lời ý tổ, cho nên là lúc nào cũng cảm thấy canh cánh là mình gì hổ thẹn. Quả thực là thấy hổ thẹn. Có những lúc nghĩ là gì, hay là thôi đi vào lên trên núi gì làm một cốc nhỏ nhỏ và ẩn cư đó, cho nên chết quách đi cho nó xong đó. Làm lúc nghĩ như thế đấy, cũng có thể là gì nó hơi cực đoan một chút, nhưng nghĩ rằng mình á, tài chưa có, đức chưa lớn, cứ ngồi lên giảng kinh thuyết pháp như thế này, lắm khi chỉ sợ rằng á, mình giảng sai ý Phật, giảng sai ý tổ, làm sai lời Phật, giảng sai ý tổ, thì lại sợ rằng lại giống như cái con trồn 500 năm ở trong câu chuyện của ngài gì ạ, Bách Trượng Hoài Hải vậy đó. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Người lên trên bục giảng, giảng đúng chính pháp của Phật thì cứu được vô vàn chúng sinh, thoát ly sinh tử, phá mê khai ngộ. Nếu giảng sai chính pháp của Đức Phật, nó làm mê lầm cho không biết bao nhiêu chúng sinh đọa lạc, lầm tưởng đó là chính pháp của Phật, nhưng không ngờ rằng đó lại là gì ạ, lại là tà pháp, dẫn con người ta vào đường tà. Trong kinh Phật nói là gì, kẻ mù dẫn theo một đoàn người mù là như thế, cả kẻ mù và người mù đều không biết mình mù, cho nên cứ lần lượt là gì, rơi xuống vực sâu hố thẳm, tam đồ lục đạo mà thôi. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên lắm khi tôi giảng xong, tôi về tôi phải nghe lại cái bài giảng của tôi. Lắm khi tôi nghe lại, có bài giảng tôi nghe lại vài lần để xem mình nói có sai đoạn nào không. Có sai, có những đoạn tôi giảng sai, tôi nói sai, sai về cái điển tích lịch sử, về điển tích con người, sai từ tên của thầy này đến tên thầy khác, cho nên lại phải thầm hổ thẹn là tại sao cái trí tuệ của mình sao nó ngu đến thế. Ngày xưa đi học rõ ràng cái trường hợp này mình đã học rồi mà, đọc đi đọc lại vài lần, tại sao lên nó ngồi trên bục giảng mà thì lúc đó cái trí tuệ nó không khai phát ra, cái miệng nó gì, nó lại không gì khai khẩu ra mà lại nói ra sai như vậy. Cái sai đó là cái sai cơ bản mà vẫn sai, thấy thầm là hổ thẹn, và liền là đi dở tam tạng thánh điển của Phật ra, hoặc là tra trên mạng lại để xem cho nó đúng, lần sau đừng có bao giờ sai vào cái lỗi gì, cái lỗi đó nữa. Có sai thì sai vào lỗi khác, đừng bao giờ sai vào cái lỗi thứ hai đó một lần thứ hai nữa. Sai một cái lỗi lần thứ hai là chúng ta gì, là lười biếng tìm học, lười biếng ôn gì, ôn lại những bài cũ đã qua, những bài chúng ta đã học được học đó. Cho nên sai một lần thôi, không được sai gì lần thứ hai trong cùng một vấn đề đó. Nên ở đây tổ nói là gì, dẫu cho đời sau có làm bậc cao tăng ngộ đạo đi chăng nữa,
nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.